Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng chủ trì chùa Huệ Nghiêm cùng chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ. Chùa Huệ Nghiêm là ngôi chùa chúng ta có mặt đầu tiên trong lịch trình bái viếng 10 ngôi chùa nhân xuân Quý Tỵ 2013. Đây vốn là một Phật học viện đào tạo cao đẳng và sau đó là cao học Phật học. Và đây là nơi xuất phát rất nhiều các bậc tôn đức, nay là nhân tài lãnh đạo Phật giáo ở cấp trung ương và các tỉnh thành. Mấy năm trở lại đây đó, thì chùa đã được trùng tu rất khang trang như chánh điện chúng ta ngồi, và còn có giới đàn ở bên cạnh. Đó là mô hình rất là trang nghiêm, giúp cho tất cả các vị hành giả có duyên tu học trải nghiệm được an vui, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nhân năm con rắn Quý Tỵ 2013, chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ những thành ngữ và tục ngữ liên hệ đến con rắn từ góc độ Phật học. Trong đạo Phật đó, ngoài ý nghĩa rắn thần liên hệ đến sự tích vào tuần lễ thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài ngồi bất động ở ngoài cánh đồng sấm sét giông tố bão lục đã diễn ra, rắn thần đã che chở Ngài một cách an toàn. Ngoài ra đó thì toàn bộ các hình ảnh liên hệ đến con rắn trong kinh đó là tượng trưng cho rắn độc. Ý tưởng mà Đức Phật chỉ cho độc ở đây đó được hiểu là tham lam, giận dữ và sự si mê. Bất cứ cái gì mà liên hệ đến ba độc tố vừa nêu đều được tượng trưng cho rắn. Nói cách khác là trong nền văn hóa Phật giáo đó, ngoài yếu tố rắn thần như là vệ sĩ và hộ pháp, thì rắn tượng trưng cho cái xấu, cái độc, nghiệp xấu, nghiệp độc, hoặc là thói quen xấu và lối sống tiêu cực. Trong nền dân học Việt Nam với các thành ngữ và tục ngữ đó, chúng ta thấy là rắn cũng tượng trưng cho những loại độc tố tương tự, có khi được hiểu như là một sự vẽ về phức tạp hóa vấn đề, có khi như là những lời than vãn kêu ca, có khi như là tính cách giả nhân giả nghĩa, có khi là một quá trình nhân quả của nhân xấu tạo ra một quả xấu. Nhìn chung các thành ngữ và tục ngữ liên hệ đến rắn là tượng trưng cho cái xấu. Từ đó cho thấy là cái tư tưởng dân gian Việt Nam đó đã ảnh hưởng rất là nhiều từ triết lý kinh Phật đề cập đến hình ảnh con rắn. Và trước tiên chúng tôi xin nói đến rắn như là một sự tượng trưng cho vẽ về phức tạp quá. Chúng ta có các thành ngữ sau đây. Thứ nhất, nói rắn, nói rồng, tức là chúng ta nói những thứ quan đường, những điều mà phức tạp, những thứ không có vẻ như trở nên thực tiễn đối với hạnh phúc của con người. Thứ hai, chúng ta có câu vẽ rồng, vẽ rắn, tức là bài vẽ phức tạp hóa, vẽ vời những thứ, bày đặt những thứ mà thực tế nó không cần thiết. Phần lớn các lợi dễ về ở trong nhân gian nó liên hệ đến phong tục tập quán và niềm tin tôn giáo, đại đa số là mê tín dị đoan. Những kiêng cử đầu năm, những kiêng cử liên hệ năm tháng ngày giờ, phong thủy địa lý vân vân, dưới cái nhìn triết lý của đạo Phật đó, đều là những sự dễ về, gây tạo rất nhiều các nỗi sợ hãi, và người thiếu tu học Phật đó sẽ xem đó như là chân lý, rồi theo đó mà tự trói buộc mình, làm cho mình không có được sự bình an trong cuộc đời. hoặc là vẽ rắn thêm chân, tức là mình tạo ra những thứ không có thật rồi để hù dọa, gây sợ hãi, bức xúc, căng thẳng và vốn tạo ra rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Là những người tu học Phật đó, chúng ta may mắn nương vào tứ diệu đế, tức là bốn sự thật có thể làm cho một người phàm trở thành thánh. Thứ nhất là sự thật về khổ đau, sanh già bệnh chết, thương yêu phải chia lìa, ghét nhau phải gặp gỡ, sanh ly tử biệt và chấp vào cái thân thể tâm vật lý này, vốn là những hiện thực dù chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận, tính chân lý của chúng vẫn diễn ra như chúng đang là thôi. Và khi mà mình nhận chứng được cái sự thật này đó thì chúng ta không có vẽ về, không có tô đen cuộc đời, không có đấu tố khổ đau, không có cường điệu quá những nỗi bất hạnh, mà hãy phân tích cái nguyên nhân sâu xa về tâm lý, rồi về chủ quan, khách quan, gần xa, mình và người, hay là những nghịch cảnh, từ đó chúng ta hướng đến những giải pháp. Bước thứ ba là mình tin tưởng có một niềm an vui hạnh phúc đỉnh cao nhất là Niết Bàn, đối lập lại với khổ đau và trên thực tế là sự chuyển hóa khổ đau. Khi mà mình thấy bên cạnh khổ đau có Niết Bàn đó, chúng ta sẽ không còn bi quan, chán trường, tuyệt vọng, sợ hãi, trốn tránh cuộc đời nữa. Chúng ta có một bản lĩnh giáp mặt đối diện để vượt qua những điều thử thách. Và muốn làm như thế thì Đức Phật dạy chúng ta con đường chánh gồm 8 yếu tố: chánh kiến, tức là có nhận nhân sinh quan và thế giới quan theo tinh thần duyên khởi, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên dù là duy vật, duy tâm hay là duy thần. Chánh tư duy là tư duy giải pháp, tư duy tích cực, tư duy thoát khỏi tham sân si. Chánh ngữ là nói những lời có sự thật, lời hòa giải, hòa hợp, lời văn hóa, lịch sự, lời có lệ lạc. Chánh nghiệp là không giết người, không trộm cắp, không rượu chè, ma túy và không làm những việc phạm pháp. Chánh mạng, tránh những cái nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, chăn nuôi và đồ tể, buôn bán nô lệ, rồi nghề lầu xanh, nghề chế biến và bán độc dược, nghề ma túy và cờ bạc. Ngoài 6 nghề tiêu cực, những gì mà luật pháp cho phép phù hợp với đạo đức Phật giáo được Đức Phật khích lệ như là nghề có đạo đức. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có cái phấn đấu với sự nghiệp, phấn đấu với lý tưởng, phấn đấu về đời sống tâm linh, phấn đấu bỏ khổ hướng vui, phấn đấu để thành tựu tất cả những nỗ lực chân chính. Đồng thời chúng ta cũng cần phải có chánh niệm, tức là làm chủ đi đứng nằm ngồi, làm chủ thói quen, lời nói, việc làm, làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh. Rồi cuối cùng chúng ta có thiền định như là một cái nghệ thuật chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, vẫy tay chào với tất cả các gốc rễ bất hạnh. 8 yếu tố vừa nêu theo Đức Phật đó là con đường giải thoát. Thì đó là điều mà Đức Phật nói, nếu ai làm đúng sẽ có được kết quả hiện thời, an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên đó, người tu học Phật không sợ hãi những sự vẽ về, không sợ hãi những điều đặt điều, không sợ hãi những gì mà bị cường điệu quá, vì chúng chỉ làm cho con người đó trở nên phức tạp hơn, khổ đau hơn, bế tắc hơn, bí lối hơn thôi. Như vậy tu học Phật đã chuyển hóa được cái nghiệp vẽ về đó, thì Đức Phật khuyên á, mọi người hãy giữ chánh niệm ở trong phát ngôn và các ứng xử trong đời sống. Ngày nay đó thì ngôn ngữ đó, ngoài chữ viết còn có ngôn ngữ internet, ngôn ngữ online và nhiều loại ngôn ngữ khác, bao gồm ngôn ngữ thể hình. Người tu học Phật đó, là không tạo ra những dấu hiệu truyền thông mà có thể dẫn đến sự hiểu nhầm vẽ về, mà phải nhấn mạnh đến các giá trị lệ lạc. Một trong 4 điều liên hệ đến truyền thông được Đức Phật dạy đó, đó là truyền thông bằng chánh niệm, tức là chúng ta nói vừa phải, nói những điều cần thiết, nói những gì có giá trị thôi, nói chắc cú, nói có lệ lạc. Còn những gì mà nó không mang lệ lạc, thì chúng ta giữ yên lặng trong chánh niệm, hay là yên lặng như bậc thánh, hoặc là yên lặng trong thiền định. Nhờ đó chúng ta không gieo nghiệp thị phi, không gieo nghiệp ăn oán, không tạo ra nghiệp hận thù. Người nói nhiều thì dễ bị lỗi nhiều, người hiểm mà không nói đó thì trở nên là xấu, tiêu cực. Còn Đức Phật dạy chúng ta đó là nói hai nội dung chính thôi. Thứ nhất, việc nói nào mang lại lệ lạc, người nghe hoan hỷ chấp nhận và làm theo thì có kết quả lớn, thì không thể không nói. Nếu không nói, chúng ta sẽ rơi vào cái nghiệp bỏn sẻn tri thức, bỏn sẻn về những giá trị minh triết, và chúng ta sẽ chịu những hậu quả là trí kém, đần độn, kém hiểu biết ở những kiếp tương lai. Cho nên cần phải nói, đang khi chúng ta có kiến thức và nhu cầu đó cần thiết được đặt ra. Tình huống thứ hai là lời nói có giá trị, người nghe hoàn toàn không thích, nhưng nếu tuyên bố điều đó ra thì sự thật đó được phơi bày. Trong tình huống này, Đức Phật vẫn khuyên chúng ta phải nói. Đó là một trong những cái biểu đạt về tự do ngôn luận, và chúng ta phải nói trên tinh thần luật pháp, nói trên tinh thần xây dựng, nói có hiểu biết, có thương yêu. Nhờ cái hiểu biết đó, lời nói chúng ta đó mang lại các giá trị lệ lạc cho con người. Còn tình trạng vẽ rắn thêm chân, vốn rắn không có chân, hoặc là vẽ về những cái chuyện xa về hiện thực, là những điều mà người Phật tử nên ý thức và không nên tham dự vào. Như vậy, nếu trong dân gian rắn tượng trưng cho sự phức tạp hóa và dễ về những chuyện không cần thiết, thì trong đạo Phật ngôn ngữ truyền thông của người Phật tử phải là những gì có giá trị và lệ lạc cho mình và cho người. Và bây giờ này đó, thì tất cả các quý Phật tử hãy cùng phát nguyện nói những lời chánh niệm, nói những lời có giá trị, nói những lời có hiểu biết, nói những lời mang lại sự hàn gắn các đổ vỡ, đoàn kết những rời rạc, và nói những lời rất là lịch thiệp để mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười cho tất cả những người có cơ hội tiếp xúc với chúng ta.
Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến và toàn thể tăng chúng tu viện Tường Vân, kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ, tu viện Tường Vân là tự viện thứ hai trong chương trình hành hương Quý Tỵ 2013. Tường là an lành, vân là mây che phủ. Tu viện Tường Vân có nghĩa là tu tập sẽ tạo thành một phần mây an lành đối với cuộc đời của chúng ta. Đại đức trụ trì có tên là Phước Tiến, tức là tăng trưởng về phước báo qua năm tháng. Những ngày còn tu học ở tại chùa Giác Ngộ đó, thì chúng ta thấy đại đức đã là một giảng sư có uy tín về xây dựng tu viện Tường Vân đó, thì uy tín và công đức ngày càng được tăng trưởng. Khóa tu Phật thất tại tu viện Tường Vân đó ngày nay đã có gần 2.000 người tham dự. Nếu như tu viện Tường Vân có diện tích gấp 20 lần, có lẽ là số lượng người tham dự sẽ tăng trưởng một cách tương đương. Nhân dịp này chúng tôi xin nói về các cái tục ngữ liên hệ đến con rắn với ý nghĩa là sự kêu la và đổ lỗi. Đây là hai tính cách tiêu cực mà thỉnh thoảng người thiếu chánh niệm sẽ diễn cớ để làm những việc mà lẽ ra không nên làm. Thứ nhất là tục ngữ oai oái như rắn bắt nhái, chỉ cho thái độ kêu la, quát nạt, gia trưởng của một người đó luôn luôn thấy mình là quan trọng và tạo áp lực đối với những người dưới trướng hay là con cháu của mình. Thực ra việc một con rắn bắt một con nhái là dễ như là trầm tay, nhưng mà rắn phải kêu la bằng những âm thanh rất là khác thường để làm công việc đó, chứ nó giống như một thái độ than vãn kêu ca. Và người thiếu tu tập á, thì cái sự than vãn và kêu ca dần dà trở thành một thói quen xấu. Mỗi một động tác kêu ca đó, tâm ta sẽ trở nên mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn, đừ đẫn hơn, tiêu cực hơn, buồn chán hơn. Nỗi khổ, niềm đau nó diễn ra trong cuộc đời theo một quy luật đó, được Đức Phật khẳng định đó, trước sau nó là thế thôi. Nhưng mà người có tâm kêu ca thì cảm thấy là nỗi khổ đối với mình đó, nó lớn hơn bình thường. Điều đó là vì chúng ta đang nạp một cái lượng cảm xúc khổ đau, và cái mức chịu đựng đó, chúng ta ngày càng trở nên đó, là yếu dần, mòn dần. Đến một lúc nào đó, đó cái sự kiêu ca sẽ trở thành là một độc tố giết chết tất cả các hạnh phúc mà chúng ta đang sở hữu. Cho nên người tu học Phật là không có kiêu ca. Việc lớn như là quả núi, ta xem nó nhỏ như một tảng đá. Việc như một tảng đá, ta xem như là một hòn đá. Việc như một hòn đá, ta xem như một hạt cát. Ở đây không phải là khinh thường vấn đề, mà là bình thường quá vấn đề. Và để cho cái sức chịu đựng chúng ta tăng trưởng theo thời gian, cho nên đó, gặp các nghịch cảnh, chướng duyên, thách đố, thử thách, chúng ta có đủ sức chịu đựng để vượt qua các gian truân. Còn đối với thái độ la lối, quát hét, chửi rủa, chì chiết, rồi những lời độc địa đó, thì thường nó làm cho con người mình giảm đi giá trị và mất đi các nhân cách. Thông thường là các bậc cha mẹ chúng ta có thói quen dùng một cái lời nói lớn hơn để trấn áp những cái tiếng ồn nhỏ hơn do con cháu và các thành viên trong nhà mình tạo ra một cách cố ý hay là vô tình. Dĩ nhiên là dùng một cái cưỡng lực lớn khống chế một cưỡng lực nhỏ, chúng ta thành công nhất thời. Nhưng và rồi con cháu và người thân chúng ta sẽ không phục, vì đó là sân si. Chấn áp sân si thì sân si nhỏ tạm thời lắng yên, nhưng cái gốc sân si vẫn còn y nguyên. Cho nên ta không áp dụng phương pháp đó. Thế giới hiện nay đó đang đi theo khuynh hướng này, chuẩn bị chiến tranh là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ hòa bình. Do vì ngộ nhận câu nói đó như một chân lý, hiện nay 10 cường quốc về vũ khí hạt nhân đã sở hữu vài chục ngàn quả bom nguyên tử. Riêng Mỹ từ năm 1945 cho đến năm 1992 đã thử gần 1.000 vụ bom nguyên tử, 700 mấy chục vụ là dưới lòng đất, số còn lại trên mặt biển. Và Nga Xô chạy đua vũ trang thử gần 800 từ năm 1949 cho đến năm 1990. Và đó là những cái hành động chỉ làm cho cái nỗi sợ hãi đó ngày càng gia tăng thôi. Cho nên tu học theo Phật đó, chúng ta dùng những giải pháp hòa đàm, không có gây những cái cưỡng lực, những cái căng thẳng, những cái thúc ép bằng những cái lời nói mà người nghe đó cảm thấy rất là chướng tai, mệt tâm và căng thẳng trong đầu óc. Cho nên tu học Phật đó thì chúng ta cần phải hít thở trong chánh niệm, nở một nụ cười thật là vui tươi. Như sáng hôm nay Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Chân Lạc chùa Huệ Nghiêm đã nhắc nhở chúng ta là nói giống như Phật Di Lặc, cười như Phật Di Lặc, ứng xử như Phật Di Lặc, và trở nên cao thượng độ lượng giống như là Phật Di Lặc. Những thái độ này sẽ giúp cho chúng ta hình thành một nhân cách. Khi mình ở vai trò cao, lãnh đạo một tập đoàn, một tổ chức, một cộng đồng, hay tối thiểu là một gia đình đó, thì chúng ta có được những lời nói từ ái. Mà lời nói từ ái thì có khả năng truyền thông rất cao, hiệu quả rất lớn, khích lệ rất tài tình, và làm cho vấn đề trở nên rất là hiệu quả. Là các bậc cha mẹ và những người lãnh đạo, ta nên học theo đức tính từ ái, ngôn ngữ từ ái và hành xử từ ái. Chắc chắn là cái uy tín và sự đắc nhân tâm của chúng ta sẽ tăng trưởng theo năm tháng. Câu tục ngữ thứ hai: rắn đổ nọc cho lương, chỉ cho thái độ đổ lỗi, quy cứu trách nhiệm để chạy tội lỗi hoặc là những sơ suất do mình gây ra. Lương thì không có nọc độc. Lương và rắn cùng có một cái cấu trúc thân hình giống nhau, không có tay chân, chỉ có đầu và đuôi. Lương sống dưới nước, rắn sống ở trên cạn. Một số loài rắn có thể sống ở dưới nước. Cùng uống nước, lương thì tạo ra sức khỏe, rắn thì tạo ra nọc độc. Như vậy ai cũng biết rằng là nọc độc là do rắn tạo ra. Nhưng khi con người thiếu trách nhiệm đó, thì người ta cứ tìm một cái lỗi ở chỗ A, người B, tình huống C để quy cứu trách nhiệm về. Nhờ đó mà mình thoát ra khỏi cái mớ rắm rối. Ta có thể qua mặt được luật pháp một thời gian, nhưng không thể nào qua mặt được nhân quả một cách lâu dài. Do vậy, để có được hạnh phúc, Đức Phật khuyên chúng ta nên phát triển hai nhân cách lương tâm. Thứ nhất là tàm, tức là xấu hổ cá nhân. Thứ hai là quý, tức là xấu hổ xã hội. Xấu hổ cá nhân là một lương tâm phản tỉnh, tự đánh giá, tự soi gương nhân cách, tự xem các hành vi của mình hợp pháp, hợp đạo đức, hợp tình người hay chưa. Mỗi ngày chúng ta làm được lễ lạc cho quần chúng hay chưa? Nếu chưa thì hãy nỗ lực phấn đấu, quyết tâm làm cho bằng được. Còn những gì là sơ suất, lỗi lầm, chúng ta không trốn tránh, mạnh dạn thừa nhận để ta nỗ lực vượt qua. Đó là lối sống có trách nhiệm. Như vậy, lương tâm cá nhân là một trách nhiệm phản tỉnh từ bên trong. Dầu luật pháp chưa biết, xã hội chưa hay, lời thị phi chưa có, các công kích ở những người đối lập chưa diễn ra, chúng ta vẫn thấy đó là điều mà mình cần phải khắc phục và vượt qua. Lương tâm xã hội đó là tiếng nói cộng đồng, tiếng nói công bằng xã hội. Những lời chỉ trích và góp ý xây dựng đều có thể trở thành là một tấm gương phản tỉnh cho một số người điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, và hầu như là đánh mất cái thói quen phản tỉnh chính bản thân mình. Cho nên mỗi khi có một sự cố, bất hạnh, trở ngại, ách tắc, lỗ lã, thất bại và đánh mất đi những nỗi niềm hạnh phúc, chúng ta phải theo lời Phật dạy phân tích nguyên nhân ở hiện tại, không đổ lỗi cho quá khứ, không đổ lỗi cho người, không trách trời, không than vãn đất, mà hãy điềm tĩnh với sự kiên nhẫn, dùng trí tuệ, tránh tri kiến, tránh tư duy để chúng ta móc ra được các đầu mối của các vấn nạn. Nhờ đó ta có thể từng bước vượt qua được các lỗi lầm. Cho nên việc đổ lỗi không phải là giải pháp, và nó làm cho nhân cách chúng ta bị đánh giá một cách thấp hơn. Người nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi không phải là hèn hạ. Đó là biểu hiện của một người có văn hóa và là một người có tiến bộ về đạo đức và tâm linh. Cho nên cùng tu học Phật, chúng ta hãy nêu quyết tâm thật lớn để đạt được các giá trị sống có trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm và cam kết với mọi người xung quanh, trách nhiệm với quê hương và trách nhiệm với toàn cầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Trúc Hải, trụ trì chùa Phước Thiện, cùng tất cả ni chúng, thưa các quý Phật tử đồng hành thương đạo Phật ngày nay, chúng ta đang có mặt tại chùa Phước Thiện, ngôi chùa biểu tượng cho hai đức tính lành mà người tu học Phật nên sở hữu: đức tính gieo phúc, tức là cắt xén cái phần chi tiêu của bản thân đối với những gì không thật sự cần thiết, để làm việc phúc cứu giúp cho các mảnh đề cô đơn
nghèo khó, cơ nhỡ, bất hạnh hơn mình, dầu họ đã nỗ lực bằng mọi cách mà vẫn cơm không no, áo không đủ ấm. Do vậy, sự nâng đỡ của chúng ta cho họ là một phước lành lớn. Thiện được xem là các hành động mà theo đó, đó người gieo trồng sẽ có được phước báo và bình an. Thiện gồm có 10 phương diện. Đối với miệng thì nói lời sự thật, nói hòa hợp, nói lời có giá trị và nói lời lịch sự. Đối với thân đó là bảo vệ hòa bình, không uống rượu bia và chung thủy một vợ một chồng. Đối với tâm á thì chúng ta rũ bỏ tham lam, sân hận và sự si mê. Nhân dịp có mặt tại chùa Phước Thiện, chúng tôi xin nói đến yếu tố giả nhân giả nghĩa mà hình ảnh con rắn được dân học Việt Nam mô tả như là những hành động của con người tiêu cực qua mặt luật pháp, lừa đảo quần chúng để có thể có được sự thuận lợi trong cuộc sống. Câu tục ngữ thứ nhất: thằng lằn rắn ráo, chỉ cho những người thiếu đứng đắn. Thằng lằn á có được một đặc tính là có thể bám ở trên vách tường và trần nhà, giữ yên cái vị trí đó trong một thời gian dài mà không hề bị rớt và rơi. Các con vật có cánh nhỏ hơn bay lượn, khi nhìn thấy một con thằn lằn đang yên tĩnh như vậy, tưởng chừng như là vật vô tri vô giác. Không ngờ khi tiếp cận lại gần á thì thằn lằn thè lưỡi ra chụp lấy con vật đó và biến con vật đó trở thành cái mồi. Chính vì thế mà dân gian Việt Nam sánh ví con thằn lằn á là như là một con cáo già ở một mức độ đơn giản, có thể lừa đảo và cài bẫy các con vật nhỏ hơn và giết chúng một cách tức tưởi. Rắn ráo là một loại rắn mà bình thường đó chúng mở mắt ra lao láo, liên liếc lia lịa, đảo mặt trái phải, trên dưới và nhìn một cách rất là xa rộng để có thể đón bắt được các con mồi. Khi định vị được các con mồi đó thì rắn ráo sẽ nằm yên một chỗ như thể là một cái rây hay là một cái rễ cây vậy. Các con vật bò sát nhỏ hơn không để ý tứ, cho nên trở thành là mồi mon của con rắn ráo. Từ đó mà hai con vật này được sánh ví cho hạng người thiếu đứng đắn, tức là biểu hiện bên ngoài thì một đường mà bên trong đó suy nghĩ một nẻo và làm một ngã. Do đó người đối tác cộng sự giúp việc không biết thái độ thật của người như thế, do vậy rất khó tiếp ứng và hồi đáp trong đời sống thực tiễn. Tu học Phật với tư cách là người tại gia đó thì Đức Phật khuyên chúng ta gieo hạnh chân nhân để trở thành là bậc chân nhân. Và hạnh chân nhân đó được Đức Phật định nghĩa ở trong rất nhiều kinh, cụ thể như là kinh Bát Nhã: chân thật bất hư, tức là mình sống một cách rất là chân thật, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, tâm, ngôn ngữ và hành động thống nhất như là thể chứ không có sự khác biệt. Và những người như vậy đó thì tu học Phật rất mau tiến bộ, trong giao tiếp quần chúng chúng ta cũng đạt được sự đắc nhân tâm. Nghe nói rằng đó, người miền Bắc ảnh hưởng cái văn hóa giao tiếp và ứng xử một cách rất là khách sáo, cho nên đến giờ mời cơm á mà nếu ta là khách được mời thì nên có ý có tứ chào chủ nhà mà ra về, chứ nếu nhiệt tình ở lại ngồi ăn cơm á chủ nhà không vui. Còn người miền Nam đó mà đến nhà khách được mời mà không ngồi cùng với chủ nhà để ăn á thì chủ nhà sẽ buồn, cho nên là ăn tất tần tật, ăn một cách thật sự như thể là đang ở trong nhà của mình. Đó là hai tính cách, một bên á là đặt nặng về sự khách khí và ngoại giao, một bên á là nói sao hiểu vậy và nói sao làm vậy. Cho nên tu học Phật thì chúng ta phải thực hiện được cái tố chất chân thật để chúng ta có được cái yếu tố là bất hư. Do đó mọi ứng xử của chúng ta trong cuộc sống trở nên rất là tốt. Nền văn hóa khách khí của miền Bắc không phải là xấu. Như ta hiểu được đó là một cái văn hóa giao tế, thì đến đâu chúng ta phải tùy thuận theo văn hóa ở đó, nhập gia tùy tục, ở sông thì tùy khúc. Và hiểu biết được văn hóa, tiếp biến văn hóa thì chúng ta làm cho mình được hạnh phúc và làm cho người tiếp xúc với mình cũng được hạnh phúc lên. Và đây là cái cách ứng xử để giúp chúng ta trở thành là một chân nhân, tâm thẳng, ngôn ngữ thẳng và hành động thẳng, phù hợp với luật pháp và phù hợp với đạo đức. Thành ngữ thứ hai, khẩu Phật tâm xà, gồm có hai vế. Về phương diện truyền thông, giao tế, ứng xử, lời nói của người này đó y như là Phật, tức là thể hiện chất từ bi, tình thương và sự độ lượng. Nhưng mà tâm của người đó là một con rắn độc. Như vậy ở đây đó, người ấy đã ứng xử một cách ma lăng, tức là không thể hiện được cái tố chất hành động Phật, thân thể Phật và lối ứng xử Phật, như là tâm Phật mà người đó đã vay mượn và làm nhơ uế cái hành động cao quý của chốn thiền môn. Những người giả nhân giả nghĩa đó phần lớn không phải là Phật tử, lại càng không phải là người tu. Họ là những người lừa đảo và bám vào cái thói quen dễ tin của mọi người, mà người ta đóng vai như là một ông mục rất hiền, mà trên thực tế đó thì tâm của họ rất dữ và trái với luật pháp cũng như là đời sống đạo đức. Cho nên đó, ai đã đóng vai được khẩu Phật rồi thì nên thực tập được tâm Phật, từ đó chúng ta mới có được các hành động Phật, đó là phụng sự chúng sinh và mang niềm vui, nụ cười, hạnh phúc đến cho mọi người ở khắp mọi nơi và mọi chốn. Do đó đã sống được với tâm Phật thì chúng ta sẽ tự động có được ngôn ngữ Phật và hành động Phật. Những vị xuất gia đang hướng tới đời sống cao thượng như vừa nêu, các quý Phật tử thì phải nhớ con nhà nông không giống lông cũng phải giống cánh. Tâm Phật là tâm từ bi, hạnh Phật là hạnh vô ngã vị tha, và hành động của Phật là mang lại niềm vui, nhổ lên nỗi khổ và niềm đau. Áp dụng ba phương diện này trong việc giáo dục con cái, chắc chắn các quý Phật tử về tư cách là cha mẹ sẽ có được hạnh phúc khi nhìn thấy được con em chúng ta trưởng thành và thành công trong cuộc đời. Là các nhà giáo thì cũng áp dụng ba đức hạnh vừa nêu, chúng ta sẽ có các thế hệ học trò vừa giỏi về tri thức mà vừa là giỏi về nhân cách đạo đức. Còn đã có được khẩu Phật rồi, lời nói chân chính, có giá trị, có lệ lạc, mà ứng xử không phù hợp với tâm Phật, quả thật là một sự lỗ lã lớn. Câu 3, sư hổ mang, vải rắn rết, là một câu thành ngữ do những người ác kiến, mặc cảm, ghét bỏ đạo Phật đã sử dụng như là một vũ khí tấn công các tu sĩ Phật giáo và các cư sĩ Phật tử. Vải tức là những Phật tử nữ, cận sự nữ phát tâm làm công quả tại các chùa. Thỉnh thoảng cũng có một số người do tập khí, tức là những thói quen trước khi đến với đạo Phật á, là lớn tiếng la lối, chưa có thể chuyển hóa xong, nhưng khi vào chùa làm công quả, làm cho những người khách thập phương mới tới chùa lần đầu nghe những lời nói như vừa nêu, lòng cảm thấy không vui, từ đó có một thành kiến quơ đũa cả nắm, cho rằng tất cả các vải, tức là Phật tử làm công quả tại chùa, đều là giống như là các rắn rết vậy. Đó là một sai lầm về phương pháp quy nạp. Mỗi người có một nhân cách khác nhau, Cái cá tánh xấu của một người A không thể được đánh đồng là cái cá tánh của tập thể những người không phải là người A còn lại. Nhưng trong thói quen ứng xử, chúng ta thường có cái thói chụp mũ như vừa nêu. Khi tiếp xúc với ông quản nam nào đó mà ông ấy có thói quen hay cãi, thì từ đó về sau gặp người quản nam nào chúng ta nói quản nam hay cãi. Có nhiều người ta có cãi đâu, ta rất là nhường nhịn, thậm chí là cao thượng, hiểu biết, tu học Phật rồi, thế thì họ ứng xử một cách rất là hay, nhưng mà vẫn bị cái vạ lây bởi những cái câu nói mang thành kiến, ác cảm, tiêu cực, bạo chiều, quy nạp tùy tiện. Cho nên á, chúng ta phải đánh giá con người thông qua nhân cách, lời nói, hành động của người đó, chứ không thể chụp mũ chung, quơ đũa chung. Còn sư hổ mang là chuyện hiếm có ở trong chốn thiền môn, ngoại trừ đó là những người đi tu giả thôi. Giả dạng đi tu để làm mục đích gì đó, mà trong đạo Phật thường nói là ẩn dương nương cửa Phật. Ẩn là trốn, dương là cuộc đời, tức là trốn bỏ cuộc đời vì thất tình, vì chán nản, vì thất bại, vì khổ đau, vì bế lối, vì nợ nần, vì phạm pháp. Nương vào cửa Phật từ bi để hy vọng rằng mình thoát qua được các ách nạn như là cái hậu quả xấu. Thì trường hợp như thế đó, thì cái nghiệp xấu của người đó còn quá nhiều, mà vào trong chùa với một cái tâm niệm như vậy, động cơ như vậy, thì không thể nào thấm được tương trao. Và nếu có thấm á, thì cũng thấm rất chậm. Cho nên có thể tạo ra các cái ứng xử phản cảm, mất niềm tin của Phật tử và bá tánh thập phương. Cho nên khi phát hiện ra các nhà sư giả dạng, chúng ta nên báo cho giáo hội, gọi là báo cho thầy trụ trì ở tại ngôi chùa đó, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và làm cho chốn thiền môn trở nên thanh cao. Do vậy, người tu học Phật không nên sử dụng câu sư hổ mang để chỉ cho các vị thầy, các sư cô mà chúng ta không thích. Cũng không nên dùng cái từ vải rắn rết để chỉ cho các Phật tử mà mình không ưa. Đây là hai từ làm nhơ cái miệng phát ngôn của chúng ta, và nó làm cho chúng ta gieo một cái hạnh nghiệp rất là độc địa, làm cho cái người bị ám chỉ, dù là đúng hay là sai, bị mặc cảm và thành kiến, nỗi khổ niềm đau theo đó được dâng trào. Do vậy, tu học Phật ta phải biết chọn lựa những ngôn ngữ cao thượng, có giá trị để giao tiếp lẫn nhau, nhờ đó chúng ta sống được tốt. Những người đóng vai giả dạng, đường đường tăng tướng, đang khi không phải là người tu, trước sau gì cũng bị quần chúng vạch mặt dĩ tên thôi. Ngày nay đó, các loại giả sư như thế rất là nhiều. Thì cầm một bình bát, đắp một chiếc y, đi đến các chợ búa, dừng lại ở các nhà, có người thế thì đóng vai là bán nhang, có người đóng vai là đang vận động xây dựng một ngôi chùa, có người đóng vai thì đang làm một Phật sự hay là từ thiện nào đó. Thì thông thường á, là các vị tu sĩ thật thì thường sẽ không làm các công việc như vừa nêu. Nếu có làm á, thì có các cái chứng từ căn bản, ví dụ như là giấy xác nhận của ban đại diện Phật giáo quận huyện, tức là đơn vị lãnh đạo Phật giáo ở ngôi chùa đó trực thuộc. Và thứ hai đó là thầy chủ trì sẽ có một cái giấy biệt phái và có đóng dấu cái tên ở bên trên, thì có số điện thoại và địa chỉ để chúng ta có thể kiểm chứng được. Do đó khi muốn phát tâm, nếu người phát tâm không phải đang có mặt ở tại một ngôi chùa mà được người ta mời gọi ở ngoài đường phố, vỉa hè, chợ búa, thì chúng ta cần phải kiểm chứng thông tin trước khi làm. Bằng không chúng ta sẽ trở thành là những người góp phần làm cho những kẻ giả danh tu sĩ làm mất thanh danh của Phật giáo, mất niềm tin ở quần chúng và khủng hoảng đời sống tâm linh ở quảng đại đa số những người đang tu học Phật. Cho nên người tu học Phật phải dùng trí tuệ để soi sáng các hành động từ bi của mình, chứ không nên vì mũi lòng hay là cảm tính nhất thời mà đôi lúc đó chúng ta lại góp phần gieo các nghiệp bất thiện. Bỏ tiền ra để làm một việc thiện, mà gieo vào cái mảnh ruộng của những người giả dạng nhà sư, giả dạng cư sĩ Phật tử, thì rõ ràng là cái hạt giống đó khó có thể tăng trưởng được công đức và phước báo mà chúng ta mong mỏi. Cho nên á, khi thấy ai mà cầm bình bát đi vào khu chợ búa, đến từng nhà gõ cửa để xin tiền, hoặc là mang chiếc áo nhà sư mà bán nhang với cái giá cao hơn, hay là vận động một cái gì đó mà không có chứng từ, thì chúng ta phải biết đó là những kẻ giả mạo, và lập tức báo cho giáo hội địa phương ở nơi gần nhất biết, hoặc là các ngôi chùa mà chúng ta biết và chúng ta thường đi, để kịp thời ngăn chặn. Hoặc nếu không liên lạc được với các địa chỉ về nêu, các vị chỉ cần báo với chính quyền địa phương nơi mình đang cư trú, để chúng ta góp phần làm thanh cao, trang nghiêm chốn thiền môn, để cho những kẻ lợi dụng và giả dạng không có cơ hội gây nỗi khổ, niềm đau cho bất kỳ ai. Sự cảnh giác đó là rất cần thiết. Như vậy, con rắn trong ba câu tục ngữ vừa nêu tượng trưng cho người giả nhân, giả nghĩa, giả tài, giả đức, mà trong tâm lại không có những tố chất đó thật. Giả dạng như thế thì không thể nào qua mặt được quần chúng. Ta có thể lừa đảo được nhiều người, nhưng không thể qua mặt được mọi người, và nhất là không thể lừa đảo được lương tâm của chính mình. Ngạn ngữ có câu: kẻ ăn trộm khoác chiếc áo nhà vua, hành động vẫn tiếp tục là kẻ ăn trộm. Một nhà vua khoác áo một thường dân đi vi hành để xem đời sống của dân gian và xã hội có những điều gì bất ổn, quan đó có phục vụ cho dân hay không, thì vẫn thể hiện cốt cách của một vị đại vương. Tại vì cốt cách của một con người tỏ ra từ tâm của người đó, chứ không phải là những cái biểu hiện đơn thuần từ lời nói, hay là giả dạng bằng các việc làm mang tính ngoại giao. Đạo Phật có câu: tướng tùng tâm hiện. Như vậy, các hành động của lời nói và tay chân đó là được đạo diễn bởi tâm. Cho nên muốn cho tâm được chân chính, để chúng ta trở thành là một người thánh thiện, hiền thiện, hưởng được phước báo, phước thiện, thì chúng ta cần phải thể hiện được cái sự chân chính ở tâm. Mà muốn tâm được chân chính thì mỗi người phải tu chánh niệm, quán thân như tổ hợp, bất tịnh là công cụ, là chức năng. Quá cảm xúc, thấy nó như một thủy triều, chúng ta không chạy theo các cái cảm giác vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, và làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Quán tâm gồm có các cái phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm buông xả, tâm chấp trước, vân vân. Chúng ta chỉ giữ lại các tố chất tích cực của tâm, và thấy rất rõ tâm á, tiếp xúc với mọi vật giữ lại các ấn tượng hay là ám ảnh quá khứ, cần phải khép quá khứ lại với chuyện đã qua, sống chánh niệm với hiện tại, dễ tay chào với những cái mơ mộng mà thiếu nhân quả ở hiện tại, chúng ta sẽ xây dựng được niết bàn và cực lạc thế giới trong ngôi nhà và nơi mà chúng ta đang làm việc. Thì đó là tinh thần Phật dạy trong các kinh. Và để làm được việc này đó, thì các quý Phật tử hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để nêu quyết tâm đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng chủ trì chùa Thiên Cánh, cùng chư tôn đức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An. Kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương, chúng ta đang có mặt tại chùa Thiên Khánh, mà theo nghĩa đen trong chữ Hán là niềm vui ở cõi trời. Thiên ở trong văn hóa Phật giáo là con người ngoài hành tinh, có chiều cao, có tuổi thọ, có tri thức, có môi trường sống hòa bình hơn chúng ta, những con người đang sống trên hành tinh vốn đang đối diện với rất nhiều nỗi đe dọa từ chiến tranh, mà nặng nhất là các loại vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học. Nhân dịp này chúng tôi xin phân tích về hình ảnh con rắn dưới góc độ là kẻ xấu và vật ngoại xâm. Tục ngữ thứ nhất mô tả về vấn đề này là rắn mai tại chỗ, rắn hổ về nhà. Mai là viết tắt của mai gầm, hổ là viết tắt của hổ mang. Bị hai con rắn này mà cắn á, là một con cắn là chết liền, một con á, trên đường trở về nhà đó là ngủm cu quèo, tức là không thể nào qua khỏi được mạng sống. Thì trong kinh Người Bắt Rắn thuộc kinh Trung Bộ đó, Đức Phật phân tích rằng là việc chấp trước của chúng ta về tri thức và những loại chấp trước khác về cảm xúc, hành vi, phong tục tập quán và nhiều phương diện khác á, sẽ trở thành như một con rắn độc và cắn chết chúng ta một cách tại chỗ thôi. Cho nên Phật mới dạy trong bài kinh đó nghệ thuật bắt rắn. Ngài mới đưa ra một cái ẩn dụ. Rắn đó thì không có thai chân, do đó ta phải nắm mấy cái đầu và cái đuôi. Sau khi nắm được hai bộ phận này, ta cuộn con rắn lại, bỏ vào cái sọ hay cái dụng cụ chứa rắn, thì người bắt như thế được xem là an toàn. Đức Phật mới sánh ví toàn bộ chánh pháp của Ngài thuyết giảng trong 45 năm trên dưới 30.000 bài kinh đó, là một chiếc thuyền với chức năng là đưa con người sang sông thôi, chứ không phải là để tôn thờ và để bái lại. Ngài khẳng định rằng là chỉ có người ngớ ngẩn mới đội chiếc thuyền trên đầu hoặc đặt chiếc thuyền ở trên bàn thờ và cúng giái mỗi ngày. Ngài khuyên chúng ta là sau khi qua đến bờ hạnh phúc, thả chiếc thuyền lại bên bờ bên kia để cho những người bất hạnh như chúng ta trước đây đó có cơ hội sang bờ an vui hạnh phúc. Cho nên kinh điển của Đức Phật dạy là chân lý, là đạo đức không phải để tôn thờ, mà là để sống, để trải nghiệm, để làm cho cuộc đời chúng ta trở nên an vui hơn, bình an hơn. Và ai làm được như thế được Đức Phật sánh ví là người bắt rắn đúng cách và không bị chết bởi rắn. Thành ngữ thứ hai, hang hùm độc rắn, chỉ cho hai loại độc tố vào đến hang hùm là ta dễ bị xé xác. Chúng phải nọc độc của rắn, nhất là rắn mai gầm, rắn hổ mang, chúng ta khó có thể bảo toàn tánh mạng. Thành ngữ này chỉ cho những nơi hiểm trở, khó khăn, tai ương, tặc ách và các hiểm nguy đó rình rập chúng ta thường xuyên. Trong kinh Tăng Chi và một số kinh Bali đó, Đức Phật khuyên những địa điểm sau đây người ta không nên bén mảng đến để bảo toàn tánh mạng. Thứ nhất là những nơi núi cao mà bên dưới là vực sâu, sơ xuất một chút xíu là có thể là nát nhừ như tương. Thứ hai, không nên bơi ở sông biển hồ sâu, vì bị dợp bẻ hoặc kiệt sức chúng ta sẽ. Thứ ba, khi giới nghiêm thì chúng ta không nên bén mảng ngoài đường, vì như thế không bảo toàn tính mạng. Thứ tư, những nơi đang có chiến tranh và khủng bố thì ta phải tránh tình trạng liên hệ công việc đến những chỗ đó để chúng ta không bị vạ lây. Thứ năm là những nơi sản xuất vũ khí, buôn bán độc dược và hành những cái nghề bất chính, chúng ta không nên ở gần vì ảnh hưởng đến con em và có thể ảnh hưởng xấu đến bản thân mình. Đức Phật kết luận trong kinh Tăng Chi, những người nào tránh các loại cái không gian tiêu cực xấu như rắn vừa nêu sẽ có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc. Và đây là lời dạy rất cao quý, vì Ngài thấy rất rõ cái ảnh hưởng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là rất lớn đối với người phàm chúng ta. Tục ngữ thứ ba,
rắn đến nhà không đánh thành quái. Rắn đây tượng trưng cho kẻ xấu, tức là mình dung dưỡng những nhân vật xấu, những yếu tố xấu, những lối sống xấu, dần già rồi chúng ta trở thành là ma quái và tình yêu thôi. Rắn là độc tố, mà trở thành ma quái là cả một tiến trình, nó phát triển dần dần chứ không phải bỗng dưng mà như thế. Từ lúc chúng ta không để ý, không phân tích tính cách con em, những thay đổi tâm sinh lý, những biến đổi về tánh tình, và khi phát hiện ra con em mình nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện hưởng thụ á, thì đôi lúc đó quá muộn màng rồi. Việc thay đổi nhân cách của con em trong giai đoạn đó là rất khó. Chỉ còn có cái là các cháu phải chịu hưởng quả đắng để có thể tự mình cắt đứt các cơn nghiện, hoặc nhờ các trung tâm chuyên cải tạo những cơn nghiện đó hỗ trợ giúp cho con em chúng ta vượt qua được cái khó khăn này. Thường dùng biên giới của một quốc gia, phần lớn các thanh thiếu niên mà không có đời sống tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật vững, dễ sa ngã vào các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đường biên giới Việt Nam Campuchia, Việt Nam Lào, Việt Nam Trung Quốc, thì tệ nạn buôn bán ma túy là rất lớn. Các trại giam ở các khu vực này phần lớn là tội phạm ma túy. Và ở những nơi biên giới khác đó, thì việc cờ bạc rồi hưởng thụ ăn chơi đó là cũng là một cái tệ nạn nhức nhối, làm cho gia đình đó mất đi hết các hạnh phúc. Cho nên các quý Phật tử, khi con em mình đến 6 tuổi dẫn đến quy y tại một ngôi chùa, sau đó đến 13-14 tuổi đó, cho các cháu quy một lần nữa để hâm nóng lại đời sống tâm linh, thì bằng cách thức này đó, các cháu có cơ hội được sinh hoạt về đạo đức, về Phật pháp, về ơn cha mẹ, về ơn tổ quốc, về nghĩa đồng bào, về tinh thần vô ngã vị tha. Cho nên các cháu sẽ không bị vướng kẹt vào cái thói dựa dẫm, ăn bám vào cha mẹ như là chí phèo, để trở thành các cô công tử bọt thôi. Cho nên các bậc cha mẹ đừng nên nghĩ rằng con em mình ngày nay bận việc học nhiều mà không đi chùa được. Đi chùa một tuần một ngày, tham gia sinh hoạt với trẻ Phật giáo thì các cháu sẽ có tinh thần tiến bộ nhiều hơn, thì các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn. Do đó phải ngăn chặn các tệ nạn gia đình, rồi các tệ đoan xã hội từ lúc nó còn là mầm mống. Chứ chờ một rắn độc trở thành là tinh quái rồi đó, thì chúng ta phải đành là bó tay chấm cơm thôi. Lúc đó mà có ngồi cầu Phật, khóc lóc, gian sinh, cúng kiến cũng không giải quyết được. Vì một trong ba điều mà Đức Phật khẳng định Ngài không làm được, đó là khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi rồi, cái hậu quả xấu trổ đối với đời sống của các thành viên trong gia đình mà chưa biết Phật giáo, thì dầu Phật có lòng từ bi vĩ đại, mở cửa chùa rộng để đón nhận con em chúng ta và người thân chúng ta, chưa chắc nương vào đó để mà vượt qua được các thói quen xấu. Cho nên phải giúp con em mình và người thân của mình từ những giai đoạn đầu của cuộc đời. Câu thứ tư, cổng rắn cắn nhà nhà, là một thành ngữ chỉ cho tình trạng làm nội gián, đặt cái quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích của dân tộc, trở thành kẻ phản quốc để tiếp tay với giặc ngoại xâm, đưa những kẻ hắc ám về chà đạp lên nền văn hóa của dân tộc và biến đất nước Việt Nam trở thành nô lệ và thuộc địa của các cường quốc. Đất nước Việt Nam trải dài mấy ngàn năm lịch sử, trong đó có một ngàn mấy trăm năm gắn liền với chiến tranh và thuộc địa đó. Chúng ta bị giặc phương Bắc, tức Trung Quốc, đô hộ 10 thế kỷ, từ năm thứ nhất Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 10. Chúng ta lại nhiều lần trong lịch sử sau giai đoạn đó, dầu được đâu là chủ quyền, lại tiếp tục đối phó với giặc phương Bắc. Chúng ta đã bị thực dân Pháp đô hộ 100 năm. Chúng ta đã bị cái tác động của Hoa Kỳ làm nội chiến suốt 30 năm. Và nỗi khổ niềm đau của toàn thành phần dân tộc là rất lớn, do vì gắn kết với một lịch sử chiến tranh bị tàn phá, hủy diệt như vừa nêu. Đất nước chúng ta có nhiều con người yêu nước, có nhân tài, có chất xám, có nhiều tấm lòng vĩ đại, nhưng khó có thể phát triển đất nước một cách tiến bộ như là các quốc gia không có chiến tranh. Đó là cái cộng nghiệp xấu, vì đất nước chúng ta nằm ở một vị trí đắc địa của Đông Dương và là thế chiến lược của quân sự và xâm lược các nước khác. Do vậy chúng ta bị cái ách nạn này, và do đó cần phải thể hiện tinh thần yêu nước như Đức Phật đã dạy. Một trong bốn trọng ân ở trong kinh Tâm Địa Quán và cũng là nền tảng quan trọng của học thuyết xã hội và chính trị của Đạo Phật, đó là yêu tổ quốc và đặt cái ơn tổ quốc lên trên cái giá trị của gia đình và cộng đồng. Thì mỗi người con Phật ngoài việc thờ kính cha mẹ, ông bà tổ tiên, rồi thờ kính thầy cô giáo truyền trao tri thức, thờ kính các bậc tâm linh, thờ kính mọi thành phần trong xã hội, chúng ta phải giữ cái tinh thần yêu nước. Và đây là yếu tố rất quan trọng, và đó cũng là cái chủ trương Phật giáo đồng hành với dân tộc được Đức Phật xây dựng cách đây 26 thế kỷ, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hơn 30 năm qua đã duy trì cái lập trường này. Mấy nghìn năm phát triển Phật giáo tại Việt Nam, lúc thăng, lúc trầm, khi thuận, khi thịnh, khi suy, thì Phật giáo bao giờ cũng đứng về phía dân tộc. Đó là yếu tố rất quan trọng. Đang khi một số tôn giáo ngoại lai, chúng tôi xin miễn nêu tên, có mặt trên đất nước Việt Nam cũng như là nhiều quốc gia tại bốn châu trên thế giới, phần lớn là gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lăng, và các giáo sĩ của các tôn giáo đó đều trở thành các nhân vật nội gián trong giai đoạn đầu, và nhờ đó mà thực dân mới có được đường đi nước bước và có cơ hội để khống chế toàn dân tộc Việt Nam. Thì so ra giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác thì yếu tố yêu nước và cái tinh thần đồng hành với dân tộc Đạo Phật là vượt trội, và đó là điều mà các Phật tử nên hãnh diện tự hào. Có được một đất nước thanh bình, thịnh vượng và phát triển là nhờ vào cái ơn quản trị quốc gia của các bậc minh quân. Đó là điều mà các Phật tử cần nhớ, để dù ở đâu, quốc gia nào, châu lục nào, chúng ta lúc nào cũng hướng về quê hương như nguồn cội, vì quê hương mỗi người chỉ có một thôi. Và tinh thần đó sẽ giúp cho chúng ta duy trì được các bản sắc văn hóa tốt đẹp của quốc gia. Giữ gìn được truyền thống văn hóa tốt đẹp của quốc gia là chúng ta giữ gìn được cái nền tảng văn hóa của Đạo Phật. Hai yếu tố văn hóa này đó hòa quyện với nhau như nước và sữa, không thể tách rời. 50 năm trước, trên đường phố Việt Nam, chị em phụ nữ đi đâu cũng mặc chiếc áo dài rất đẹp, và ở tại nhà thì mặc áo bà ba rất lịch thiệp. Bây giờ chúng ta đã bị Tây hóa rồi, có khi chúng ta bị Nga Xô hóa, có khi chúng ta bị Trung Quốc hóa, và bây giờ chúng ta bị Mỹ hóa và phương Tây hóa. Bây giờ chúng ta đã mặc đồ Tây đến 90%, chỉ có những ngày lễ hội chị em phụ tử mới mặc áo dài thôi. Đó là điều rất đau lòng. Và vài chục năm sau, các yếu tố dân của Việt Nam sẽ bị mất nữa nếu chúng ta không ý thức và gây dựng các yếu tố giữ gìn văn hóa dân tộc cho đất nước. Đạo Phật đó là nơi hội tụ các văn hóa dân tộc. Và trong 10 năm trở lại đây đó, thì chính quyền Việt Nam có ý thức quay trở về nguồn, khích lệ sự phục hồi các nền văn hóa bị mất mát, bị quên lãng. Đó là điều rất đáng mừng. Và các quý Phật tử nên trở thành là một nhịp cầu để truyền thông các giá trị văn hóa của dân tộc đối với thế giới. Và làm được việc đó, chúng ta đang thể hiện được cái tinh thần phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Kính thưa các quý Phật tử, ngôi chánh điện mà chúng ta đang có mặt là chánh điện tu học của trên 50 các vị tăng sĩ trẻ đang học khóa trung cấp Phật học và tương lai là cao đẳng Phật học. Thì mỗi một khóa học như vậy trung bình là 4 năm. Sau khi tốt nghiệp đó, thì các thầy sẽ có đủ năng lực giảng kinh thuyết pháp và làm Phật sự ở những nơi hữu duyên. Mỗi một cái trường Phật học á, là một nơi đào tạo ra nguồn nhân tài cho Phật giáo. Và nếu thiếu các trường Phật học đó, thì Phật giáo không thể nào phát triển thịnh được. Thì tại đây, Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, đặc biệt là ban giám hiệu đặt tại chùa Thiên Khánh này, đã dày công gây dựng các trường lớp Phật học như thế. Cho nên các quý Phật tử nương theo lời Phật dạy, ủng hộ tăng bảo để cho giá trị chánh pháp đó ngày càng được lan tỏa khắp mọi nơi và mọi chốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng trụ trì Tịnh Xá Ngọc Tân cùng Chư Tôn Đức Ni, kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ. Ngọc Tân là viên ngọc mới trong đạo Phật đó, ngọc được sánh ví cho ngôi tâm linh quan trọng nhất là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật. Kế đến chánh pháp của ngài thuyết giảng trong 45 năm như là tấm bản đồ giúp cho con người vượt qua nỗi khổ, xây dựng hạnh phúc và an vui. Và sau cùng á, các vị xuất gia có lý tưởng tu học theo lời Phật dạy, truyền bá chánh pháp đến mọi người, được xem như là những viên ngọc quý. Có mặt tại Tịnh Xá Ngọc Tân, chúng tôi kính gửi đến quý vị việc phân tích các câu tục ngữ liên hệ đến con rắn trong mối quan hệ nhân quả xấu và khổ đau bất hạnh. Thứ nhất là câu tục ngữ: cha hổ mang đẻ con liêu liêu, hoặc là liêu liêu lại nở ra liêu liêu, liêu liêu. Liêu liêu là một khái niệm chỉ cho các con rắn nhỏ. Và cha là rắn hổ mang thì con cũng là rắn hổ mang thôi. Mối quan hệ nhân quả này cho chúng ta thấy đó, là thế hệ đi trước gieo trồng các nghiệp bất hạnh thì thế hệ đi sau lãnh đủ 100%. Từ quan điểm nhân quả có mối quan hệ cộng hưởng và nêu mà dân gian Việt Nam đề cao đạo đức đó, đã có những lời phát biểu: con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Mặc dù về nhân quả đó thì ai làm lấy chịu, ai tu lấy chứng, ai tạo xấu thì người đó chịu hậu quả xấu theo luật định. Nhưng ảnh hưởng xã hội từ thế hệ đi trước là cha mẹ ông bà đối với con cái và cháu chích về sau là điều chúng ta không thể phủ định. Vào giai đoạn chế độ phong kiến quân chủ đó, một người trong họ tộc tham gia việc lật đổ chính quyền thì cả dòng họ tộc bị tru di, tức là giết sạch 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 sành sanh hết. Đó là cộng hưởng nhân quả bị lệ thuộc vào luật quy định trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Làm con ông cháu cha những nhân vật vĩ đại đóng góp cho sự phát triển đất nước, hoặc là những nhân cách vĩ đại trong lịch sử, thì chúng ta hưởng được cái công đức lây, hưởng được cái cộng hưởng tốt đẹp và tích cực, cũng là điều mà chúng ta không thể phủ định. Nhân nào quả đó là một mối quan hệ rất là chuẩn xác. Nhân quả có mối quan hệ về nội dung, chứ không nhất thiết là tỷ lệ thuận về số lượng và khối lượng. Tính chất của nhân nào thì tạo ra kết quả của nhân đó thôi. Ở trong kinh Đức Phật khẳng định quy luật hạt giống là quy luật muôn đời. Hạt cam không tạo ra trái mít, hạt mít không tạo ra trái bưởi, hạt bưởi không tạo ra cơm, hạt lúa không tạo ra bánh mì. Như vậy là mỗi một loại hạt giống tạo ra chủng loại riêng của nó. Đó là mối quan hệ nhân quả
duy trì được tính cách giữa hạt giống và cái kết quả. Duyên tức là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, tác động xung quanh ảnh hưởng đến mối quan hệ nhân quả này, chứ không làm thay đổi mối quan hệ nhân quả đó. Trong tình huống ghép cây, ghép giống thì tố chất nhân quả vẫn được giữ gìn và di truyền. Mặc dù nó tạo ra một cái biến thái về gen mới để tạo ra một cái loại giống hỗn hợp mới, có cái kết quả từ cái hỗn hợp mới này, thì cái tính chất của hai loại giống, hai loại cây được cấy ghép với nhau vẫn còn được giữ và tạo ra một cái tổng hợp được xem là kết quả. Như vậy bản chất nhân quả theo Đức Phật dạy là không mất đi. Thì cũng từ quy luật này, Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hãy sống một đời sống đạo đức. Lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, thói quen đạo đức, chúng ta sẽ hưởng được phúc lệ và bình an. Còn ngược lại, gieo các hành động hỗn mang thì chúng ta sẽ tạo ra các thế hệ con cháu hỗn mang. Bởi vì con em á, có khuynh hướng là bắt chước cha mẹ. Hiếm có người nào gieo một biệt nghiệp tích cực đối lập lại với các biệt nghiệp tiêu cực của cha mẹ và ông bà. Cho nên cái cộng hưởng giữa các thế hệ là khó thật. Do đó để phước, để đức cho con đó, thì các bậc cha mẹ phải gieo nhiều hạt giống thiện, phải làm nhiều các việc làm có giá trị cho cuộc đời. Hồi ngày hôm qua mùng 1 Tết, một cụ Phật tử 81 tuổi nghe thuyết giảng tại giảng đường chùa Xá Lợi trên 30 năm, đến kể về cái câu chuyện cộng hưởng nghiệp thiện diễn ra đối với cháu của bà. Vào năm 1970 thì bà cho các sinh viên thuê nhà giá rẻ. Ngoài cái việc giá rẻ ra đó, thì đến bữa cơm trưa đó, nhà có được mấy con cá được làm ăn, thì bà chia cho các cậu sinh viên này đó một phần nữa. Thì bà có cái gì là chia cái đó, và xem các cậu sinh viên đó như là cháu ruột thịt ở trong nhà. 4 năm sau thì các cậu sinh viên này tốt nghiệp cử nhân, và họ đi về quê của họ bẵng một thời gian không hề có liên lạc. Sau khi họ lên nắm vai trò quan trọng trong điện lực, thì họ gọi điện thoại để thăm và nhắc nhở bà đó, nếu có con cháu nào mà thích làm nghề điện lực á, thì sẽ giúp cho. Và việc mà họ nhắc nhở điều đó diễn ra suốt 10 mấy năm. Thì người cháu kêu bà bằng bà nội, cho đến thời điểm mà 10 mấy năm sau được kêu đó, thì bắt đầu lớn lên tốt nghiệp cử nhân. Thì ngay thời điểm đó đó, thì vợ của cái cậu sinh viên ngày xưa, nay là quan chức lãnh đạo của ngành, về hưu. Thì cậu con trai ở trong gia đình trước đây đó, thì là đáp ứng được các điều kiện đó, cho nên đã được lãnh đạo của cơ quan điện lực giúp và làm việc cho đến bây giờ. Thì bà mới ngồi và suy nghĩ lại là việc làm tốt của mình nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà làm bằng tấm lòng, với cái tâm rất là cao quý, xem các cậu sinh viên đó như là cháu ruột của mình. Cho nên các cậu sinh viên đó cũng xem bà như là mẹ của mình. Nên sau khi tốt nghiệp, nay đã gần 30 năm rồi, làm thành đạt trong xã hội rồi mà vẫn còn giữ được cái ơn nghĩa ngày xưa. Cho nên cậu thanh niên được bà dẫn đến ngày hôm qua tới chùa để nhờ chúng tôi nói rằng là cái nhân quả phước báo giữa thời đi trước và thời đi sau đó là có mối quan hệ, để cho cậu này hiểu được như thế mà sống tốt cho con cháu của cậu trong tương lai. Đó là một bài học rất là điển hình về những việc làm lành một cách vô ngã, vị tha, cao thượng, không có mưu cầu, không mong đền đáp, thì lại hưởng được những cái kết quả rất là như ý. Đó là lúc mình có mơ cũng không được, có muốn cũng không được. Cho nên mối quan hệ nhân quả giữa thế hệ cha mẹ trong công việc làm với thế hệ con cháu là một quy luật, Nhờ đó mà chúng ta cam kết với mình sống tốt, sống đạo đức, để cho con em của mình đó hưởng được các hạt giống tích cực do mình tạo ra. Thực ra đó thì con cái hưởng cái đức của cha mẹ và ông bà, chứ không phải riêng con trai hưởng đức mẹ, con gái hưởng đức cha. Người ta nói một cách chéo chiều vậy để cho mình dễ quan tâm hơn và dễ có trách nhiệm với xã hội thông qua việc đó, chúng ta có trách nhiệm với con em của mình. Chứ thực ra đó, thì cái cộng hưởng nhân quả đó nó tác động đa dạng và đa chiều lắm. Do đó để tránh cái tình trạng hổ mang sanh ra liêu điêu, hay là liêu điêu lại sanh ra điêu điêu, thì tốt nhất chúng ta trở thành là các bậc cha mẹ thánh hiền, cha mẹ thánh thiện, cha mẹ cao thượng, cha mẹ vĩ đại, để chúng ta có được các thế hệ con cháu có giá trị. Muốn như thế thì trong 10 tháng mang thai đó, người mẹ với tư cách là người nuôi dưỡng mầm sống cần phải kiêng cử các loại độc tố, rượu, bia, thuốc lá, ma túy và những thực phẩm dẫn đến nhiều loại bệnh tật bẩm sinh, để cho con của mình được bình an trong suốt 10 tháng và sinh ra đó cũng được tiếp tục hưởng cái phước bình an đó. Và trong suốt 10 tháng này đó, bà mẹ cũng nên tiếp tục học các đức tính nhân từ, như là Đức Phật Di Lặc nở nụ cười hoan hỷ, tâm rộng lượng tha thứ, học đức tính của Đức Phật Thích Ca sáng tạo, vô ngã, vị tha, phấn đấu, phụng sự, đóng góp cho cuộc đời. Học đức tính của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là hiểu người, thương người và giúp người một cách có kết quả. Nói chung là muốn con em chúng ta có cái tố chất gì thì đang khi thờ các vị Phật Bồ Tát, chúng ta phải học theo các cái tố chất đó. Con em chúng ta được nối kết sự sống qua cái nhau của người mẹ. Như vậy, những cái tình cảm đẹp, nhận thức quý và đời sống tâm linh có giá trị ít nhiều gì cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con ở trong bào thai. Đó là cách mà chúng ta tạo ra các thế hệ con cháu như ý. Và lớn lên ở tuổi 5-6 thì chúng ta phải cho con em làm Phật tử từ nhỏ. Mỗi chủ nhật phải dẫn con em đến chùa sinh hoạt và nghe giảng. Và khi có các lễ hội văn hóa thì khích lệ con em mình đến làm công quả. Khi có điều kiện thì khuyên con em mình đến những cái nơi hẻo lánh, khó khăn để trở thành là tình nguyện phụng sự đóng góp cho các mảnh đời bất hạnh hơn mình. Thì các hành động đó đó là giúp cho con em chúng ta hình thành ra cái cá tính tốt và nhân cách vĩ đại. Thì về sau này chúng ta không phải khổ đau về sự thói hư tật xấu mà con em chúng ta có thể bị vướng phải. Đó là cách chúng ta tạo cái phúc lạc cho con em của mình. Một câu khác, rắn đi đầm còn lại. Đó là một câu nói là sau khi làm một hành động xấu nào đó, hành động đó không mất đi, hậu quả và các cái di hưởng tiêu cực của đó đó vẫn còn đè nặng cho những người tiếp tục ở lại. Cho nên tốt nhất là chúng ta không gieo các hạnh nghiệp xấu, để chúng ta không để lại các di chứng xấu. Cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cách đây mấy chục năm để lại chất độc màu da cam, làm cho các loại hoa màu bị biến dạng, đến nay vẫn chưa hết. Nhiều thế hệ phụ nữ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam này, sanh ra các đứa con bị dị tật bẩm sinh, bị chứng bệnh trì độn, rồi bị rất nhiều các bệnh tật hiểm nghèo khác. Mà trước đây đó, do chưa có nghiên cứu đến nơi, cộng với mê tín dị đoan, người ta thường nói những bà mẹ, những bà vợ đó do có nghiệp ác độc cho nên sanh ra những đứa con không được lành lẹn. Nỗi khổ đau của bà mẹ khi mang trong người của mình một đứa con không lành lẹn và sanh ra đó là không nỡ bỏ đi, nuôi nắng cho đến trọn cuộc đời mà lại bị xã hội nện cho một câu mê tín, là do vì ác nhân thắt đức cho nên mới có cái hậu quả xấu như thế, là một điều rất bất công. Cho nên á, theo Đức Phật, không phải bất cứ hậu quả xấu nào ở hiện tại đều có cái nhân với cái kiếp trước. có rất nhiều các hậu quả hoàn toàn có nhân ở hiện tại này, như là một di chứng, như là một cái ảnh hưởng xấu để lại. Chất độc màu da cam được thả tại Việt Nam vào những năm 70 của thế kỷ 20, nay là 40 mấy năm trôi qua, nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều thế hệ tại Việt Nam. Và phi trường Đà Nẵng đầu năm 2012 đó, chính phủ Việt Nam phối hợp với Hoa Kỳ để tẩy độc các cái di hưởng chất độc bom mìn đó mà vẫn chưa hết được. Nhiều cánh đồng, nhiều khu phố, nhiều nơi trồng trọt nông nghiệp của Việt Nam vẫn còn rất nhiều các cái chất độc màu da cam nằm ở dưới lòng đất. Mà theo đánh giá của Liên Hợp Quốc á, chúng ta cần phải vài trăm tỷ Mỹ Kim mới có thể gọi là tẩy được 80-90% các loại độc tố ở tại miền Nam Việt Nam này. Mà trong bối cảnh hiện tại thì nước Việt Nam quá nghèo, không thể nào có được một số lượng tiền lớn như thế để làm các công việc cần làm. Đó là cái di hưởng xấu. Cho nên rắn đi rồi, cái đầm mà con rắn đã từng sống á, vẫn còn các cái loại độc, vẫn còn ra rắn, vẫn còn nhiều những cái yếu tố xung quanh nó ảnh hưởng xấu đến cuộc đời. Cho nên á, mỗi một cái tổn thất lớn, những cái ảnh hưởng tiêu cực đã từng diễn ra trong một giai đoạn nào đó của lịch sử, như là một biến cố, thì dầu trôi qua nhiều chục năm, thậm chí là nhiều trăm năm, các ảnh hưởng tiêu cực đó vẫn còn tiếp tục là một nỗi ám ảnh và đè nặng lên trên con người và cuộc đời. Thấy rõ cái ảnh hưởng nhân quả ghê gớm đến thế, tất cả chúng ta phải có cái trách nhiệm đạo đức với lời nói, hành động và lối sống của mình. Đừng nên xem thường cái cộng hưởng đó. Và tương tự, mỗi một cái nghiệp xấu được gieo tạo có ý thức, lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen xấu. Mỗi một thói quen xấu trở thành là quán tính, giống như là cái tốc độ của chiếc xe. Dầu hãm phanh đã được thực hiện, chiếc xe ngừng, nhưng mà cái tốc lực đang chạy đó sẽ làm cho hai bánh xe ở sau nhô tới phía trước và làm chiếc xe đó bị nhộn lào, nhào lộn nhiều vòng. Khi nhận thức một việc làm xấu, một nghề nghiệp làm xấu, không có nghĩa là chúng ta dừng được nghiệp xấu đó một cách vĩnh viễn hay là dừng được một cách tức thì. Hồi đầu thị ngạn chỉ là một câu nói khích lệ thôi, quay đầu là bờ. Thực ra nó không nhanh như thế. Giữa động tác quay đầu với bờ đó, nó có một cái khoảng cách rất lớn, đòi hỏi đến sự bê, kỹ thuật bê, nỗ lực bê và sức bê của chúng ta. Có nhiều người vừa quay đầu là đã bị chết rồi. Có người đó quay đầu bê một thời gian là bị dợp bẻ, bỏ mạng. Có người đó bê đến bờ là ngất xỉu. Rất hiếm và rất may có một số người bê đến bờ và vẫn còn đủ sức khỏe để đi về hướng thiện, để làm lại cuộc đời của mình. Buông giao đồ tể, lập tức thành Phật cũng chỉ là những câu nói mang tính khích lệ cho những người điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Nhờ đó mà họ thấy rằng là cuộc đời của họ không vứt bỏ đi, vẫn có cơ hội làm mới, trở thành một con người mới, có giá trị mới để thay đổi vận mệnh của mình. Đừng đánh đồng những câu nói mang tính khích lệ nhằm giáo dục đạo đức với những câu nói mang tính chân lý. Do đó, các di hưởng xấu từ các nghiệp lực xấu là rất lớn. Kinh Địa Tạng Đức Phật khẳng định, dầu cho cha mẹ có đi cùng đường với con cái, muốn chịu khổ đau cho con của mình cũng không có cứu vớt được. Đây là một sự thật. Làm cha làm mẹ, khi có đứa con bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, mình đau lớn lắm, đang khi tuổi của mình là gần đất xa trời, mình muốn thế mạng mình cho đứa con được sống cũng không được. Vợ thấy chồng đau hoàn hoại, chồng thấy vợ đau hoàn hoại, muốn chia sẻ nỗi đau đó cũng không chia sẻ được, ngoài việc chăm sóc và thể hiện tình thương hết. Thì nhân quả nó chi phối một cách rất là khắc nghiệt đời sống của mọi người. Và các cái di hữu của nhân quả ảnh hưởng đến môi trường sống và xã hội xung quanh đó cũng là điều rất là nghiêm khắc. Từ đó mà chúng ta cần phải nỗ lực làm các việc lành để đức, để phước cho con cháu. Nhiều bậc cha mẹ gây dựng các cơ đồ và sự nghiệp, sau khi chết đi đó thì con cháu hưởng được gia tài, đó cũng là một cách để phúc để đức. Cái để phúc để đức tốt hơn là hướng dẫn con cháu lập sự nghiệp, có trí tuệ, có tinh thần tự lập và biết sử dụng được cái nguồn tài sản thừa kế một cách có giá trị. Cho nên các đại gia tỷ phú trên toàn hành tinh đó phần lớn không di chúc toàn bộ gia tài sự nghiệp cho con em của mình vì không cần thiết, vì tạo ra tính ỷ lại và có thể làm cho con em mình bị hư đốn. Tỷ phú Warren Buffett sở hữu gần 50 tỷ Mỹ Kim đã hiến cúng 30 tỷ cho cái quỹ từ thiện do vợ chồng Bill Gates thành lập. Và bản thân của cặp vợ chồng Bill Gates, người sáng lập ra cái quỹ từ thiện này, cũng đã bỏ vào trong quỹ gần 30 tỷ Mỹ Kim. Đồng thời mấy chục tỷ còn lại đó ông cũng tiếp tục di chúc cho cái quỹ này. Sau khi hai vợ chồng vợ qua đời đó thì tiếp tục những người thừa kế sẽ sử dụng cái nguồn ngân quỹ đó cho các hoạt động từ thiện. Rất nhiều các tỷ phú và triệu phú trên toàn cầu đã hưởng ứng lời kêu gọi của vợ chồng Bill Gates. Đó là một phúc lành cho bá tánh, mang lại sự bình an, phúc lạc cho những người bất hạnh, khổ đau. Cho nên ta để phúc đức lại cho con bằng cách hướng dẫn con làm việc thiện và chia sẻ các phước báo của mình cho các bạn đời bất hạnh, thì các thế hệ cháu chích về sau này đó sẽ hưởng được cái cộng hưởng nhân quả phước báo đó. Và cái di hưởng mà chúng ta để lại cho cuộc đời thông qua con cháu của mình phải là phúc đức, hạnh phúc, bình an và các giá trị. Đó là ta sống theo tinh thần lời Phật dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Châu Long và toàn thể ni chúng, kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương, chùa Châu Long là ngôi chùa thứ 6 trong lịch trình hành hương 10 chùa vào ngày mùng 2 Tết Quý Tỵ. Nhân dịp có mặt tại ngôi chùa Châu Long, chúng tôi xin phân tích về các câu thành ngữ liên hệ đến con rắn gắn kết với việc trị liệu đến tận gốc rễ. Câu thứ nhất: đánh rắn giữa chừng, chỉ cho thái độ nỗ lực giữa chừng khi gặp các sự cố, nghịch cảnh, chướng duyên, đành bỏ cuộc hoặc là nỗ lực làm một việc gì đó không đến nơi đến chốn. Điều đó cho thấy chúng ta ngại gian khó và không phân tích về các nguyên nhân dẫn đến sự thành công. Mỗi một chướng duyên thử thách đó làm cho cái tâm chịu đựng ngày càng giảm. Do vậy dễ dàng nối kết với ý tưởng chấp nhận số phận an bài. Mỗi một lần nỗ lực đó, nó có cái kết quả khác nhau. Có thể nỗ lực lần thứ 9 chưa thành công, nhưng thêm lần thứ 10 đó là dứt điểm. Nhiều người nỗ lực đến lần thứ 9 nghĩ rằng là thôi số phận mình như thế rồi, tốt nhất là chấp nhận thôi, còn nỗ lực thêm chi nó cho mệt. Khi ta có quan niệm đó, ta đã đầu hàng trước nghịch cảnh. Mà đang khi nghịch cảnh á, nó diễn ra một phần á, là kết quả của những nhân xấu, một phần á, nó là những nhân mới gieo theo hướng đối nghịch, đối lập với những nỗ lực chân chính mà chúng ta cần. Trong kinh Đức Phật khẳng định lời dạy của Ngài đó, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối. Khái niệm toàn thiện cho thấy giá trị trị liệu của lời kinh là rất cao. Và xem cái kết quả trị liệu trong thời khắc hiện tại đó làm thước đo để đánh giá phương pháp thực tập tâm linh mà mình có cơ hội được trải nghiệm và thực tập. Giống như việc uống thuốc, uống trúng thuốc sẽ có kết quả ngay lập tức. Ít nhiều gì nó cũng làm cho chúng ta thuyên giảm và vượt qua được các cái cơn đau, cơn bệnh. Uống thuốc vài ba tháng mà bệnh vẫn còn y nguyên thì biết rằng hoặc là chúng ta đoán nhầm bệnh, hoặc là xác định đúng bệnh nhưng lại uống nhầm thuốc, kết quả là bệnh không thuyên giảm. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật đề cập đến chín loại hoạn tử, tức là chết ngang xương, chết khi tuổi thọ và nghiệp chưa kết thúc. Thì trong đó có một loại bệnh không đáng chết nhưng không gặp thầy thuốc giỏi hoặc không có các dịch vụ y khoa hiện đại, do vậy bệnh nhẹ trở thành nặng và bệnh vừa đó trở thành nghiêm trọng. Đó là những cái chứng bệnh liên hệ đến các cái chướng duyên và nghịch cảnh diễn ra đối với chúng ta. Chúng tôi được biết là cũng có rất nhiều các gia đình giàu có, thay vì những cái bệnh sơ sài đó có thể điều trị được ở Việt Nam, nhưng sợ và không an tâm về cái dịch vụ y khoa nên đã tốn tiền sang Singapore, Trung Quốc và một số nước khác để điều trị. Và thường trong y khoa nó luôn luôn có những cái xác suất không bao giờ đó là trọn vẹn hết được. Thì xui một cái, một số người giàu có bệnh không đáng chết, bệnh không đáng nguy, nhưng lại rơi vào cái sự cố trục trặc nào đó, vừa tốn tiền ở hải ngoại mà giờ lại vừa mang tật suốt đời, có người đã phải tử vong. Cho nên lấy thước đo kết quả làm hệ quy chiếu để chúng ta đánh giá về sự tu tập và hành trì của mình, và nhớ đừng nên bắt chước đánh rắn nửa chừng, tức là không đến nơi đến chốn, thì cái kết quả nỗ lực của chúng ta được xem như là bỏ sông bỏ biển. Sự thành công của một đời người đó đôi lúc trả bằng cái giá rất đắt. Rất nhiều người không có thói quen than vãn, cho nên ít khi tâm sự chia sẻ những khó khăn mà họ đã vượt qua. Điều đó đã làm cho một số người ngộ nhận rằng đó, những người thành công đều là những người may mắn ngay từ đầu. Và do vậy khi họ gặp một vài các chướng duyên nho nhỏ thì họ lại nghĩ rằng đó, cuộc đời của mình đó, đã có một cái số phận rồi. Còn người khác là có được số phận tốt, cho nên đó, họ đành nhắm mắt xuôi tai. Muốn ăn phải lăn xuống bếp là một câu nói ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo rất nhiều. Tức là không chờ các cái tình huống hoàn cảnh thuận lợi để chúng ta mới làm việc. Ai nghĩ rằng là phải có đủ các điều kiện tôi mới làm một việc gì đó thì sẽ khó có cơ hội làm được việc gì lớn. Ta phải nỗ lực làm khi điều kiện còn trở ngại, nghịch cảnh còn nhiều, duyên thuận chưa có, thì cái cơ hội đóng góp mới thật sự là nhiều. Cho nên đó, cần phải nỗ lực làm. Muốn như thế thì phải học theo tinh tấn ba la mật mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Tục ngữ thứ hai cũng liên hệ đến nội dung đó: đánh rắn phải đập ở đầu. Đập ở đầu đó là xác định cái vị trí để cho người bắt rắn không bị rắn cắn chết hoặc làm bị tổn thương. Nó là phương pháp để giải quyết các vấn đề. Tất cả các vấn nạn của con người đó, dù lớn hay là nhỏ, dù liên hệ đến vật chất hay là gia đình, cá nhân hay là xã hội, đều có các nguyên nhân. Chỉ cần điềm tĩnh hồi phân tích đánh giá các sự kiện, chúng ta sẽ dần dà tìm ra được các mấu chốt của vấn đề. Nếu năng lực của mình không đủ sức để tìm ra được, cũng đừng có bỏ cuộc. Hãy tìm các chuyên gia, các nhà tư vấn có kinh nghiệm để chúng ta tìm hiểu và dần dà rút ra được cho mình những bài học rất quý giá. Hãy xem mỗi một thất bại là một bài học. Có những thất bại tốn tiền, có những thất bại tốn tinh thần,
có những thất bại vừa tốn tiền, tốn tinh thần và làm lao đao sự nghiệp, xem chúng như là những bài học á, thì chúng ta không rơi vào trạng thái tiếc nuối và hành hạ cảm xúc bản thân. Cứ nghĩ rằng là tôi bỏ ra một cái khoản tiền lớn để học được một bài học quý, thì dữ liệu tri thức này đó sẽ làm cho chúng ta vững chãi hơn, tự tin hơn và đạt được các thành tựu một cách viên mãn hơn. Cho nên phải giải quyết vấn đề đúng cách. Theo Đức Phật, từ việc gieo nhân dẫn đến một kết quả, nó có một tiến trình, và phải hiểu được các duyên tác động đó thì chúng ta mới tạo ra các cái tiến trình thuận lợi cho hạt nhân tốt mà chúng ta gieo trồng trổ được kết quả như ý muốn. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, thiền sư Thanh Từ nhập thất ở vùng Đà Lạt. Thì trước khi vào thất đó, thì thiền sư lấy các cái loại hạt bông gieo xuống ở mảnh đất trước và ở sau cái thất của mình, tưới nước bốn phân thật kỹ, sau đó an lòng mà vào thất tu, với niềm hy vọng rằng đó sau nửa tháng nhập thất ra, các hạt loại hoa này đó sẽ được lớn lên và sau đó sẽ trổ hoa. 14 ngày nhập thất, thiền sư đã kết thất. Khi ra thì không thấy một mầm nào được mọc và xuất hiện, rất ngạc nhiên. Thiền sư mới đào bới lên những vị trí mà mình đã gieo các hạt xuống, thì thấy dưới đó không còn một hạt nào, thỉnh thoảng chỉ còn một vài hạt bị cắn một phân nửa hoặc bị cắn một phần tư. Thành ra là các loại chim chóc ngay cái mùa đó, chúng tìm các loại thực phẩm là những loại côn trùng ở dưới đất ẩm để ăn. Và khi mà đào bới các loại côn trùng lên á, thì chúng phát hiện ra các loại hạt cải, các loại hạt bông và ăn sạch sành sanh. Cho nên á, thiền sư mới đúc kết một kết luận là khi gieo giống rồi mà cứ ngồi an nhàn mong có kết quả là một sai lầm lớn. Rất nhiều người trong cuộc đời này đã nỗ lực tinh tấn làm quằn quặt ngày và đêm 365 ngày của một năm mà vẫn không có một kết quả gì, phần lớn là do làm việc thiếu phương pháp. Theo Đức Phật, phương pháp là mối quan hệ nhân quả, làm đúng phương pháp thì mới có kết quả như ý muốn. Liên hệ đến câu đánh rắn phải đánh dập đầu, tức là bắt đúng chỗ, bắt đúng phương pháp thì kết quả mới có. Do đó, bên cạnh nỗ lực tinh tấn, người tu học Phật cần phải biết rèn luyện trí tuệ, vốn như là kiến thức phương pháp, nhằm giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo, hiểu sâu sắc, hiểu trọn vẹn, hiểu một cách có hệ thống về các vấn đề liên hệ đến nghề nghiệp, những gì nên làm, những gì nên tránh, những gì nên tạo thuận duyên và những gì nên tạm ngừng để chuẩn bị cho những nỗ lực kế tiếp. Bằng cách thức làm như thế, chúng ta sẽ giải quyết được phần lớn các vấn nạn xảy ra với mình, với người thân và với các thành viên trong các cộng đồng mà mình là một dự phần trong đó. Cho nên khi thất bại, nhớ là đừng để trong đầu mình vướng kẹt bởi cái từ tôi không thể làm được, tôi chấp nhận số phận, tôi là kẻ thất bại, tôi không ra trò trống gì, tôi là một người thiếu năng lực. Phải nhổ lên khỏi đầu não của mình tất cả các khái niệm và các cái phán đoán vừa nêu, để sau mỗi lần thất bại, chúng ta đủ bản lĩnh và niềm tin để gây dựng một nỗ lực mới. Trước sau gì, chúng ta cũng thành công. Trong đời tu 30 năm, chưa có lần nào về việc gì nỗ lực lần đầu tiên mà chúng tôi thành công. Và lúc phải đến lần thứ 3, thứ 4, có những trường hợp phải nỗ lực đến lần thứ 5, thứ 6, thứ 10. Và đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Cái nghịch cảnh nó đến với mọi người như là mối quan hệ nhân quả. Có muốn hay không muốn, chúng ta phải đón nhận nó thôi. Đón nhận với niềm vui thì mình khỏi phải khổ tâm. đón nhận với nụ cười thì chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua chúng. Còn gặp nghịch cảnh, chứa như thử thách, méo mặt hoặc là mặt buồn so, sầu rầu rĩ, suy nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên, chắc chắn là chúng ta đẩy cuộc đời của mình vào chỗ bế tắc nhiều hơn thôi. Từ năm 2003, chúng tôi đã nỗ lực mua được một lô đất ở tại Củ Chi, 1,5 mẫu. 10 năm trôi qua, đến bây giờ vẫn chưa có giấy phép xây dựng chùa. Năm 2008, được hai vợ chồng Phật tử chân đức phát tâm cúng cho 7 mẫu, sau đó tiếp tục mua thêm 8 mẫu nữa là 16 mẫu tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau nhiều năm kiên nhẫn, đến bây giờ vẫn chưa có giấy phép. Trước đó vài năm, chúng tôi tiếp nhận 13 mẫu đất do một vị hòa thượng tại Bà Rịa Vũng Tàu hiến cúng, và nỗ lực đến bây giờ cũng chẳng thấy giấy phép đâu. Nếu chán nản bỏ cuộc, nghĩ rằng là cái duyên của tôi không thể xây dựng chùa được, giàu có thiện chí, có lẽ chúng ta sẽ không làm được các việc cần làm. Ngày 20 tháng Chạp vừa qua, chúng tôi vừa làm lễ ra mắt tiếp nhận ngôi chùa Tượng Sơn, thuộc về hàng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, có tuổi thọ 300 năm. Và chùa này được Bộ Y tế đầu tư với kinh phí 15 tỷ đồng, đã xây dựng hoàn thành, và ngày rằm tháng giêng sắp tới là lễ khánh thành. Thì đây là ngôi chùa mà chúng tôi ít nỗ lực nhất, ít đầu tư nhất, ít có bận tâm nhất, mà nó lại thành tựu như ý. Và cũng vào cái ngày 26 tháng Chạp năm nay, thì ni sư trụ trì chùa Vũ U ở Thủ Đức hiến cúng ngôi chùa đó. Diện tích chùa gồm có 1,200 m². Chùa đã được xây dựng hoàn chỉnh 90% rồi. Và nơi đây chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho chư ni về tu học. Trong thời gian qua thì gần 20 đệ tử ni được gửi ở các chùa ni lớn, nay đã có được một cái cơ sở thuận lợi để cho các vị về tu học. Ngoài ra thì lô đất 7,000 m² tại xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, được nghệ sĩ Lão Thành kiêm trưởng hiến cúng, nay cũng đã hoàn tất được thủ tục, có được bản hiệu chùa. Như vậy, nếu chúng ta làm một cái so sánh nhỏ, 11 năm vừa qua, nỗ lực ít nhất là 3 nơi, trong đó có cái nơi gần nhất là đầu năm 2012, đó là tại Bạc Liêu. Tưởng chừng như mọi việc đã thành tựu như ý, 10 mẫu đất được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hiến cúng, cuối cùng rồi hoàn toàn là không được thượng duyên. Thì nay là cuối năm 2012 thì có được 3 niềm vui lớn, tức là 3 cái công trình đó bắt đầu được tượng hình. Riêng chùa Tượng Sơn ở Hà Tĩnh á, thì đã hoàn tất rồi. Nếu các quý Phật tử nào hoan hỷ muốn đi tham dự lễ khánh thành thì có thể đăng ký. Còn lễ bổ nhiệm chủ trì đó sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 23 tháng 2 âm lịch. Và lễ khánh thành chủ yếu là ra mắt chùa thôi. Còn lễ bổ nhiệm chủ trì thì quan trọng hơn. Nếu quý vị có thể thu xếp được thì đăng ký vào lễ bổ nhiệm chủ trì. Thì có lẽ là đăng ký với cô Mai ở tại số 86 đường Nguyễn Chí Thanh. Và báo càng sớm càng tốt để mua vé máy bay. Vì vé máy bay á, mà mua cặn á, thì lại mất tiền. Còn những vị nào mà thiếu kinh phí thì thôi chúng ta ở nhà hướng tâm về Hà Tĩnh để cầu nguyện cho Phật sự tại đó được viên thành. Nêu sự kiện này ra, chúng tôi muốn gửi gắm và chia sẻ với quý Phật tử một thông tin. Ngay cả các bậc thầy tu thường được sánh ví như là ruộng phước của cuộc đời, mà phần lớn các quý Phật tử nghĩ rằng là người tu được may mắn và thuận duyên hơn. Chúng tôi vẫn bị lãng đặng ở nhiều tình huống khác nhau. Hầu như cái gì mà liên hệ đến giấy phép là luôn luôn bị trục trặc. Cái chùa giác ngộ mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy đó, thì quý vị biết là cái tranh chấp đó, diễn ra đó, là 2 mấy năm mới kết thúc được năm 2012 thôi. Rồi sau khi kết thúc xong rồi đó thì có được giấy phép xây dựng, thì kiểm định là chất lượng an toàn đó thì không đảm bảo. Cho nên 4 tháng vừa qua đó, sau khi tháo dỡ hết chùa phải phơi nắng, quý vị đến thì cũng nóng lòng, chúng tôi còn nóng lòng hơn các vị, vì là người có trách nhiệm cao nhất của ngôi chùa, mà để chùa trong tình trạng như thế thì rõ ràng không vui tí nào. Nhưng mà khi mà phát hiện là không an toàn thì phải sửa lại bản vẽ trọn vẹn. Thì vào ngày 16 tháng Giêng sắp tới, chùa sẽ chính thức làm cột nhòi. Trước đây chúng ta làm cột nén, cột ép, bây giờ phải đổi hệ toàn một cái mô hình mới. Đó là lý do chúng ta thấy nó hơi chậm trễ. Như vậy là bất cứ ai trong cuộc đời, nếu chúng ta tự đánh giá một cách nghiêm túc, ta đã từng gặp rất nhiều các khó khăn, các trở ngại, nhưng đừng nản chí, đừng bỏ cuộc, đừng đầu hàng số phận, hãy nỗ lực làm, tiếp tục làm, trước sau gì chúng ta cũng được thành công. Và nếu các quý vị thấy rằng là cái niềm tin đó là một sự thật, hòa với cái niềm vui chung, ba công trình chùa liên hệ đến chùa Giác Ngộ như là những chùa chi nhánh được thành tựu, thì xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương mình. Và rất mong các quý vị cùng đồng lâm, đồng tâm, đồng lực để hỗ trợ cho công trình trùng tu chùa Giác Ngộ hoàn thành trước ngày Phật đản 2014. Tính từ thời điểm này thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 1 năm và 4 tháng thôi. Và nếu như tất cả chúng ta cùng làm việc đó thì chúng tôi tin chắc rằng là chùa sẽ thành công và khánh thành vào dịp Phật đản. Xin vị dành tràng pháo tay để tạo cái niềm tin.
Kính thưa các quý Phật tử, đây là ngôi chùa thứ 7 chúng ta chiêm bái vào ngày mùng 2 Tết. Con số 7 là biểu tượng của sự trọn vẹn và đầy đủ. Và đây là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất tại tỉnh Tiền Giang, cũng là ngôi chùa có mức độ quy mô nhất, và nhiều cái công trình cổ cũng như là hiện đại có giá trị nhất. Riêng các tượng Phật tại đây được đạt kỷ lục quốc gia. Đó là một cái địa điểm mà mỗi khi có mặt tại đây thì các du khách khắp nơi trong nước và nước ngoài đều đến chiêm bái. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị một vài câu tục ngữ liên hệ đến con rắn qua thái độ của con người. Câu 1: len lét như rắn mùng năm là một thành ngữ chỉ cho thái độ sợ hãi, lo âu và nôm nớp một cái việc gì đó mà đôi lúc mình không lý giải được về phương diện nhận thức. Có lẽ nó phát xuất từ một cái điển tích vào ngày mùng năm trời sấm sét lớn, rắn len lét sợ không dám thò đầu ra khỏi hang để làm những công việc thường nhật mà chúng thường làm vì sợ bị sét đánh. Mà trên thực tế thì vào ngày mùng năm Tết hay là mùng năm nào đó thì ở mỗi địa điểm khác nhau trên đất nước Việt Nam và các địa điểm còn lại trên toàn hành tinh nó có cái khí hậu hoàn toàn khác nhau. Đâu phải mùng năm nào cũng bị sét đánh, nhưng mà cái nỗi ám ảnh làm cho ta gắn kết với một nỗi đau quá khứ, rồi dùng lăng kính ám ảnh quá khứ đó để đánh giá hiện tại. Cho nên một nỗi đau đó lẽ ra nó phải khép lại rồi, nhưng lại có một sức sống tác động tiêu cực đến đời sống của chúng ta ở trong thời hiện tại. Và đây là mấu chốt của nỗi khổ niềm đau. Đức Phật khuyên người tu học Phật phải vượt qua các lăng kính quá khứ, phải nhìn hiện tại với lăng kính hiện tại thôi. Vì hiện tại là một hiện thực, quá khứ đã không còn nữa. Cho nên đánh giá lại những nỗi khổ niềm đau thời tuổi thơ, vốn ta chưa đủ tri thức để đánh giá nó, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều nỗi sợ hãi gắn kết với thời tuổi thơ đó bây giờ trở thành là một cái trở ngại lớn ở hiện tại, mà nếu không chịu phân tích đó, chúng ta không vượt qua được. Ví dụ như ở tuổi nhỏ mình đi xe bus hay xe hơi và lúc đó sức khỏe kém, ta bị ói mửa, từ đó có ám ảnh rằng là tôi không đi xe bus được, tôi không chịu được cái khí lạnh của máy điều hòa. Trên thực tế thì đi xe Honda đó nó cực khổ hơn xe hơi xe bus rất nhiều, nhưng vì chúng ta chưa từng bị từ thời tuổi thơ một cái ói mửa do đi xe Honda, cho nên chúng ta không bị ám ảnh bởi nó thôi. Như vậy bản chất nỗi khổ niềm đau của cuộc đời nó không nhiều như chúng ta đã tưởng tượng và hình dung đâu. Chúng ta có thói quen cương điệu hóa, quan trọng quá, và làm cho cái nỗi đau đó nó gia tăng theo năm tháng thôi. Người tu học Phật theo tinh thần Phật dạy, lấy trí tuệ làm nền tảng soi đường chỉ lối, và lấy đạo đức làm nền tảng để sống, chúng ta sẽ vẫy tay chào với tất cả các nỗi sợ hãi. Có trí tuệ, chúng ta không sợ những phong tục tập quán, mê tín dị đoan, lời đồn đãi, phong thủy địa lý, vốn không có tác động gì đến hạnh phúc hay khổ đau của con người. Khi chúng ta có được đời sống đạo đức vững chãi, Đức Phật khẳng định trong kinh, chúng ta không sợ luật pháp, chúng ta không sợ xã hội phê phán, chúng ta không sợ ai nói xấu mình, giả sử có nói cũng phớt lờ, phớt tỉnh ăn lơ thôi. Thì đó là thái độ sống bản lĩnh theo tinh thần Phật dạy. Câu 2, bệnh như cổ hổ mang, chỉ cho thái độ chúng ta sừng sỏ, khó chịu, chau mày, căng thẳng, đối đầu với một người nào đó, với một tập thể nào đó là lúc mình không thích. Mà thái độ đó nó làm cho chúng ta cắt đứt cái mối quan hệ tình người. Đang khi xã hội con người đã phát triển cao về ý thức, giáo dục, đạo đức, nhân cách, cho nên mọi vấn nạn, mâu thuẫn, trở ngại, xung đột giữa ta và người khác có thể giải quyết bằng tinh thần hòa đàm, chứ không cần phải dùng súng ống, vũ lực hay là một mất một còn như chúng ta đã có thói quen ứng xử giang hồ. Cho nên mỗi khi gặp sự bất bình, Đức Phật khuyên là không nên phản ứng, vì phản ứng sẽ dẫn đến các cái lỗi sơ suất mà mình không kiềm chế được, mà cũng không có dự toán trước được. Sau này đó, đổ vỡ tình cảm với nhau rồi đó, hàn gắn lại rất khó. Giống như một cái ly bị sơ ý rớt xuống đất, vỡ tung ra, ta có dùng các mối hàn hàn lại thì cái ly đó vẫn là ly hàn thôi, chứ không phải là ly trọn vẹn. Cho nên tốt nhất là đừng để cho tình cảm bị sức mẻ. Và muốn như thế đó thì không nên phản ứng trước sự bất bình. Hãy đánh giá để tìm cái mối cảm thông, hãy phân tích để thấy rõ được nguyên nhân, hãy nhìn sâu trong rộng để thấy được những cái tác động, và hãy cao thượng để chúng ta tìm ra được giải pháp, kiên nhẫn để vượt qua các cái trở ngại. Cho nên không có sừng sỏ, mặt nóng mặt lạnh, nó căng thẳng, chì chiết, quát tháo, bế móc, vì chỉ làm cho sự rắc rối ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Câu 3, thẳng như rắn bò, là một thành ngữ chỉ cho người ngang ngay sổ thẳng, máy móc, và chấp vào sự máy móc đó như là thước đo của sự thật. Cây tùng, cây bách mà có mặt ở chỗ nào á, các cây cỏ dại sống không nổi. Cho nên cây tùng, cây bách được sánh ví trong văn học á như là nhân cách của hàng quân tử, tức là những người chuẩn mực, luật pháp, đạo đức, nghiêm túc, và cái gì nó cũng đâu vào đó hết. Trên đời sống đó, thì không phải ai cũng được như vậy. Và đặt mình vào vai trò của người khác đó, chúng ta dễ tạo thành cái mối cảm thông hơn. Luật lệ đặt ra là để phục vụ cho con người, mà nếu như chúng ta chấp vào luật lệ đó thì chúng ta gây khó cho nhau thôi. Rắn thì bò thẳng, nó như là một cái cộng nghiệp của loại này nè. Sau 6 năm tu khổ hạnh, có khi Đức Phật trải nghiệm hạnh con bò, hạnh con chó, tức ăn bằng cái miệng chứ không bằng tay. Có khi Ngài đứng trên bàn trong, ngủ trên bàn gai. Có khi mỗi ngày chỉ ăn một nắm hạt mè nhỏ. Đức Phật đã nhận thức được rằng tất cả những phương pháp khổ hạnh mà được Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo thời đó đánh giá là con đường giải thoát đó, chỉ là phương pháp sai lầm thôi. Từ đó Ngài mới liệt kê các phương pháp tu khổ hạnh trở thành là giới cấm thủ. Thủ là cố chấp, giới cấm là những tính điều, tính lý, những điều mà chỉ do niềm tin chứ không có giá trị sự thật, và cũng có giá trị nhân quả, và đánh đồng nó như là con đường giải thoát là một sai lầm cần phải được vượt qua. Và Đức Phật liệt giới cấm thủ vào một trong cái nhóm tà kiến do nhận thức sai dẫn đến tu hành sai, chấp chặt vào các tu hành sai cho là chân lý, nên cuối cùng vẫn tiếp tục trở thành người phàm thôi. Trong kinh Người Bắt Rắn thuộc kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có dạy một câu rất chí lý: chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Chánh pháp đây tức là chiếc bè đưa ngồi song song, ngón tay để giúp chúng ta thấy được mặt trăng, tức là một cái công cụ rất chuẩn xác, ngắn gọn, đắc lực để giúp chúng ta đạt được một kết quả nhất định nào đó. Nhưng mà chấp vào công cụ và phương tiện đó thì chúng ta sẽ đánh mất mục đích. Cho nên khi đạt được sự tu tập rồi đó thì chúng ta phải buông bỏ sự chấp vào chánh pháp. Cứ giống như người hết bệnh rồi thì không có nhu cầu để uống thuốc nữa. Có nhiều người bị ám ảnh thôi, bệnh đã hết, sức khỏe đã được hồi phục mà vẫn phải uống thuốc, là vì chưa tự tin vào cái năng lực khỏe mạnh của mình. Là Đức Phật rất là thiết thực. Cho nên là không nên chấp, dầu đó là thành quả, dầu đó là công lao, mà phải thể hiện sự vô ngã để buông bỏ những sự chấp mắc này. Chúng ta thử hình dung một dàn giáo được thiết lập là để giúp cho chúng ta xây dựng được tòa nhà gồm có nhiều tầng. Sau khi nhà đã được hoàn công mà dàn giáo không được tháo đi thì chính cái dàn giáo xây dựng này sẽ trở thành là chướng ngại vật cho người sử dụng căn nhà. Hình ảnh đó giúp chúng ta có thể thấy rõ bản chất của chánh pháp là giúp cho chúng ta giải phóng nỗi khổ niềm đau. Khi vượt qua nỗi khổ niềm đau rồi thì đừng có chấp trước vào chánh pháp một cách sai lầm. Cho nên phải linh động trong những tình huống cần sự linh động, phải mở ra thêm trong những tình huống cần phải được nới rộng. Ngay cả trong luật Đức Phật nói có những quy định tiểu tiết mà Như Lai quy định cho các tu sĩ làm ở địa điểm này qua địa điểm khác không còn thích hợp nữa thì không nên tiếp tục duy trì, và có những điều quy định mới do đó phát sinh ở những tình huống mới thì không vì thế mà không bổ sung các điều luật. Rất tiếc là sau khi Đức Phật qua đời đó, đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất mấy tháng sau đó đã không làm đúng tông chỉ mà Đức Phật đã dạy. Cho nên chủ trương của các vị thánh lúc đó là không bớt một câu, không thêm một chữ. Những gì Đức Phật dạy thì phải giữ y nguyên thôi để giữ truyền thống. Còn Đức Phật đó thì rất có chiều sâu, thấy rõ phong tục tập quán có cái thích hợp, có cái không thích hợp, cái nào thích hợp thì giữ lại, cái nào không thích hợp đó, thì chúng ta không nên tiếp tục duy trì. Để lấy cái giá trị lệ lạc làm thước đo để đánh giá. Cho nên là khi tu học đó, nhớ là đừng chấp vào cái sự ngang ngay sổ thẳng. Mọi thứ nó đều có các cái giải pháp của nó hết. Chấp vào đó thì chúng ta sẽ bế mốc lẫn nhau, công kích lẫn nhau và tạo ra thêm rất nhiều sự mâu thuẫn thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Còn có sự cảm thông trên nền tảng hiểu biết, có trí tuệ, chúng ta thấy là các vấn đề phức tạp như thế, biết cách tháo mở nó nhẹ như là tơ hồng thôi. Còn biết cách tháo mở vấn đề nhỏ nó trở thành là rắc rối lớn. Cho nên khi ôn lại các câu thành ngữ và tục ngữ liên hệ đến con rắn, chúng tôi rất kính mong quý Phật tử nhớ lời Phật dạy, giải phóng giới cấm thủ để chúng ta sống hạnh phúc và bình an hơn. Nếu làm được điều này đó thì xin quý vị dành tràng pháo tay thật lớn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính bạch ni trưởng Như Ngộ, chứng minh ni giới tỉnh Long An. Kính thưa ni sư Diệu Phước, trụ trì chùa Thiên Phước cùng toàn thể ni chúng, các quý Phật tử kính mến, chùa Thiên Phước mà chúng ta đang có mặt là nơi đào tạo trung cấp Phật học cho ni giới tại tỉnh Long An. Sáng hôm nay chúng ta đã chiêm bái chùa Thiên Khánh, cơ sở đào tạo dành cho chư tăng. Thì địa điểm chùa Thiên Phước này đó là dành cho 85 chư ni đang tu học. Những hạt giống tu học như thế thì cần được sự tưới tẩm chăm sóc của các vị lãnh đạo ni về phương diện tâm linh và đạo đức, cần có được sự chăm sóc tưới tẩm về phương diện ngoại hộ thì tri thức từ các quý Phật tử. Nhân dịp này thầy xin chia sẻ hai câu tục ngữ liên hệ đến con rắn, mô tả về cái tính điều kiện và quy luật mà trong cuộc sống theo luật duyên khởi Đức Phật khám phá, chúng ta phải chấp nhận nó như là một cái gì đó rất cần thiết. Câu 1: thuồn luồn ở cạn là một thành ngữ chỉ cho tình trạng rắn thì to mà nó là bị ở trong một không gian quá hẹp, cho nên là không thể dung cánh tạo điều kiện cho sự phát triển của nó cần có. Sống trong một hoàn cảnh mà các thuận duyên không hội đủ, dầu có năng lực, tài trí, tâm huyết, ta khó có thể đạt được sự thành công như ý nguyện. Từ năm 2006, tham gia phó thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam, từ năm 2009 làm hiệu phó của học viện này, chúng tôi đã góp phần đào tạo gần 2.000 tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học, và khóa này đó thì có khoảng 1.000 tăng ni đang theo học cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học. Mỗi khi các thầy cô trẻ đến thăm viếng vào ngày 20 tháng 11 tại chùa Giác Ngộ đó, thì các vị đều nói rằng là thầy Nhật Từ sao ở chùa bé quá. Chúng tôi chỉ biết trả lời biết sao bây giờ, chùa thầy tổ mình để lại chỉ có diện tích 690 m², có muốn khác hơn cũng không được. Mà bây giờ đó, các cái căn hộ xung quanh đó, diện tích 40-50 m, họ bán có thể lên đến 2 tỷ đồng. Mở rộng bằng cách là mua hết tất cả các căn hộ xung quanh đó, thì cũng chẳng rộng được bao nhiêu. Nhưng số tiền đó đó, nếu xây dựng ở một nơi khác thì chúng ta sẽ có được một ngôi Đại Già Lam. Từ chỗ đó mà chúng tôi không có nguyện vọng muốn mở rộng phạm vi của chùa Giác Ngộ và vẫn giữ lại ở mức độ này. Khi tiễn các thầy cô trẻ ra về đó, thì chúng tôi chỉ vào cái chậu ở trước phòng có một cái cây bồ đề mà từ ngày chúng tôi về đó đặt nó ở trong chậu rồi. Sau 11 năm chiều cao nó vẫn y nguyên à. Chúng tôi nói là chúng tôi là cây bồ đề trong chậu à. Nó khác rất nhiều với cây bồ đề đặt ở dưới đất. Bồ đề mà đặt dưới đất đó, 6 tháng là có thể lên đến 4 mét rồi. 2 năm nó có thể có cái đường kính mấy tấc. Và chừng 10 năm đó, là có một cái đường hoành 300-400 cm là chuyện thường. Còn 11 năm cây bồ đề đó đặt ở trong một cái chậu nhỏ thì nó chỉ có chừng đó thôi. Vì cái dưỡng chất ở trong chậu đó có chỉ có chừng đó, không thể nào nuôi lớn hơn được. Trong đời tu đó thì chúng tôi phát nguyện xây nhiều chùa, lập nhiều đạo tràng để tạo điều kiện cho các quý Phật tử tu học. Nhưng rất tiếc là 11 năm qua đó thì chúng tôi chọn sai địa điểm, một ngôi ở trên Củ Chi, hai địa điểm ở tại Bà Rịa Vũng Tàu đều không thành tựu. Nay thì có lẽ là bỏ đi ý tưởng, lý tưởng. Trước đây chúng tôi cứ nghĩ rằng là chỗ nào mà ít chùa, việc đầu tư một ngôi chùa sẽ đóng góp được nhiều hơn. Và chọn những chỗ ít chùa, đất mới hoàn toàn, không có di tích Phật giáo, thì việc xin phép xây chùa lại là một điều rất thách đố. Nay thì phải thay đổi quan điểm, chỗ nào hữu duyên là tiếp nhận, chỗ nào có điều kiện thì xây dựng, chứ không có cầu toàn như trước đây nữa. 11 năm qua chờ đợi hoài
mà duyên thuận lợi chẳng đến đâu, cuối cùng cây bồ đề này vẫn nằm trong cái chậu nhỏ thôi. Mỗi Phật tử cũng nên đánh giá lại chính mình về môi trường, hoàn cảnh, điều kiện mà mình đang sống xung quanh. Đôi lúc mà những tâm lượng lớn, các năng lực lớn hay là tiềm năng lớn mà nằm trong một cái không gian không có đủ các điều kiện đó, dù có muốn chúng ta cũng không làm được việc gì khác. Một số Phật tử cực đoan thì thường nói rằng là ở Việt Nam quá nhiều chùa to Phật lớn xây dựng nó làm gì, đang khi các quý Phật tử và những người nghèo khó đó không đủ ăn, không đủ mặc, tại sao không dùng số tiền đó để làm từ thiện? Chúng tôi thường đánh giá các câu phát biểu vừa nêu là thiển cận. Chùa Việt Nam không to, Phật Việt Nam không lớn, suốt 2.000 năm có mặt đạo Phật tại Việt Nam, chúng ta có cho đến thời điểm hiện nay 16.100 mấy chục ngôi chùa. Nếu ta chia cho 87 triệu dân thì một ngôi chùa phục vụ cho đến 7-8.000 người là quá tải. Diện tích chùa Việt Nam phần lớn là có diện tích khoảng chừng 500 mét vuông thôi, nếu bổ đồng và chia đều. Và như thế chúng ta thiếu quá nhiều các không gian rộng to lớn để tổ chức các khóa tu và sự học của các Phật tử cần thiết. Phật của chúng ta so với Phật thế giới là quá nhỏ. Các cái tượng Phật kỷ lục của Việt Nam so với thế giới thì cũng chẳng bằng ai. Có đâu mà gọi là chùa to Phật lớn được. Chùa Giác Ngộ nhỏ bé 700 mét vuông, mỗi năm trung bình quy 1.200 người mới. 10 năm qua chúng ta thấy là có 12.000 người rồi. Chỗ đâu đứng, chỗ đâu sinh hoạt. Số lượng Phật tử thì càng gia tăng, không gian của chùa thì vẫn y nguyên. Đang khi chùa Dhammakaya tức là pháp thân ở tại Thái Lan thì có 400 mẫu, và hội trường đó chứa 1 triệu chỗ ngồi, đó là hội trường lớn nhất toàn cầu. Lúc hòa thượng trụ trì đó khởi lên cái ý xây dựng giảng đường to như thế, phần lớn người ta đánh giá hòa thượng này bị mát rồi, người đâu mà nhiều đến thế để mà tới tham dự. Ngay sau khi giảng đường này được khánh thành vào năm 2012, số lượng người tham dự đến là 3 triệu người, như vậy là 2 triệu người phải đứng bên ngoài thôi, chỗ đâu ngồi. Mỗi một cạnh giảng đường đó là 1.000 mét, và giảng đường được thiết kế theo hình vuông, cho nên đó, chúng ta cần phải mở tầm nhìn xa để cùng góp phần xây dựng những cái không gian tâm linh lớn, đào tạo tăng ni tài. Giờ đó mà các quý Phật tử có được cái cơ hội tu học với sự hướng dẫn của các vị thầy, các vị sư cô tốt nghiệp từ các trường lớp Phật học có bài bản trong thuyết pháp và làm đạo. Biểu tượng văn hóa Phật giáo Việt Nam là chùa Một Cột. Sức chứa của ngôi chùa Một Cột chưa được 30 người mà gọi là chùa to lại to làm sao? Rõ ràng là Phật tử Việt Nam bị thiệt thòi. Ngày nay thì chúng ta cần phải xây dựng những ngôi chùa có diện tích 5 mẫu, 10 mẫu, và diện tích của chùa đó phải là từ 1.000 mét trở lên của ngôi chính điện đó thì mới có phục vụ được bá tánh. Các ngôi chùa Campuchia tại các tỉnh miền Nam thường là chiếm một diện tích 5-10 mẫu, đang khi chùa Việt Nam tại Việt Nam diện tích có vài trăm mét vuông thôi. Do đó ta phải tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhau bằng các điều kiện thuận duyên để các lý tưởng lớn, các chí nguyện lớn có thể thành tựu được. Và sự thành tựu đó là đóng góp chung cho xã hội con người. Câu 2: như rắn mắc đầu là một thành ngữ chỉ cho tình trạng thiếu người dẫn dắt, lãnh đạo có tầm hiểu biết rộng, kiến thức sâu, có thể điều phối một cách có hiệu quả các hoạt động trong một tổ chức, cộng đồng, quốc gia, ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo. Trong Đạo Phật Đại Thừa, chúng ta có hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Âm nghìn tay nghìn mắt. Nghìn bàn tay là tổng hợp của 500 con người. Mỗi một bàn tay là tượng trưng cho một hành động từ bi. 500 con người này với 1000 bàn tay đó làm cùng một hướng, không chổi tay nhau, không giảm đạt chức năng của nhau, để cùng phụng sự, mà số lượng quần chúng chúng sinh là vô số. Nay trên địa cầu chúng ta tối thiểu đã có 7 tỷ người rồi. Như vậy số lượng 42.000 tăng ni tại nước Việt Nam và số lượng theo tỷ lệ dân số trên toàn cầu chưa được 4% dân số thế giới theo đạo Phật, quá là con số ít ôi để làm việc phụng sự Phật pháp được thành công. Do đó các quý Phật tử nào có con em muốn phát tâm xuất gia, nếu ta biết các con em đó có chí nguyện lớn, có năng lực lớn, thì nên tạo điều kiện thuận lợi để cho con em mình thành tựu được sự nghiệp. Vì tu không có khổ giống người ta đã nghĩ, đi tu là để giải quyết khổ đau và giúp cho mọi người cũng đạt được an vui hạnh phúc. Đi tu á, ăn chay là đúng chứ không có nằm đất. Đi tu là có ngủ giường đàng hoàng. Rất nhiều người cứ đồn đãi ăn chay nằm đất khổ hạnh ép sát, vốn là những điều mà Đức Phật rất cấm kỵ và khuyên người xuất gia không nên làm. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực làm tập thể, đóng góp tập thể, để chúng ta có cái lợi ích tập thể vượt lên trên các lợi ích nhóm. Và để cho cái tính chất dẫn dắt được tốt đó, thì mỗi một hành động từ bi chúng ta phải có trí tuệ soi đường, tượng trưng cho các con mắt nằm chính giữa bàn tay. 1000 con mắt tượng trưng cho chất xám của 500 người. 500 là con số biểu tượng trong đạo Phật, tượng trưng cho số nhiều và số vô cực. Vì vậy nếu chúng ta có một cái nguồn tri thức lớn thì chúng ta sẽ không để cho đất nước gặp như khó khăn như hiện nay, và phải sử dụng cái nguồn nhân lực chất xám đó đúng cách để chúng ta ngăn chặn hiện tượng chảy máu chất xám ra hải ngoại, nơi mà họ không tốn công đầu tư đào tạo nuôi dưỡng mà hưởng được các thành quả ở đỉnh điểm cuối cùng. Đang khi đất nước Việt Nam cắt co cắt cụm đào tạo chăm sóc nuôi dưỡng, cuối cùng thành công thiên hạ hết hết. Đó là một điều bất lợi cho Việt Nam. Để vậy chất xám tập thể này sẽ dẫn đường soi lối cho chúng ta. Vào thời Đức Phật đó, ngay những giờ phút trước khi qua đời, thầy A Nan hỏi ngài rằng là sau khi ngài qua đời đó ai sẽ dẫn dắt tăng đoàn. Đức Phật trả lời: lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, lấy đạo đức làm nơi quy chiếu, không nương tựa vào một ai khác, không nương tựa vào một gì khác. Cho Đức Phật không có khuynh hướng dựng lên một vị tăng vương, tức là lãnh đạo toàn thể tăng đoàn, bởi vì cái tính cách chủ quan ít gì cũng có. Đang khi tăng đoàn được Đức Phật thiết lập á, là một tăng đoàn dân chủ. Đức Phật dầu thiết lập ra tăng đoàn, ngài cũng chỉ là một người có được một số phiếu biểu quyết trong vô số các vị tu sĩ là đệ tử của ngài thôi, chưa có một cái tổ chức tôn giáo nào dân chủ đến thế. Và cái dân chủ của đạo Phật là dân chủ tuyệt đối, ai có ý kiến khác và bất đồng đó được quyền chia sẻ góp ý, và nếu nội dung đó là hay thì được sử dụng như là một phương châm, như là một kế hoạch, như là một chính sách. Thì đó là cái tinh thần rất là nhập thế của Đức Phật. Cho nên trong mỗi một gia đình cũng phải có người dẫn dắt, mà cha mẹ với kinh nghiệm sẽ là bậc thầy cô giáo dẫn dắt cho con em của mình thành công nhất. Chúng tôi nói rất nhiều lần trong các buổi giảng, cha mẹ phải có trách nhiệm giới thiệu con em làm Phật tử từ lúc con cháu của mình lên 5-6 tuổi, để cho con em mình lớn lên chọn đạo là chúng ta đánh mất trách nhiệm trao cái cơ hội được hạnh phúc cho con em của chúng ta. Và chỉ có trong đạo Phật mới có tình trạng này, nhất là đạo Phật Đại Thừa. Còn các tôn giáo còn lại trên hành tinh, tôn giáo nào cũng tạo ra truyền thống tôn giáo nồi, thế hệ này sang thế hệ khác đều cùng một tôn giáo thôi. Còn các Phật tử phần lớn ngộ nhận lời Phật dạy, cuối cùng cha mẹ là Phật tử, con em không phải là Phật tử. Như vậy chúng ta thiếu sự chăn dắt con em mình, thiếu một trách nhiệm, và chúng ta đánh mất cơ hội cho con em mình trải nghiệm hạnh phúc theo lời dạy Phật. Do đó tổ chức nào cũng cần phải có nội quy, quy củ, điều lệ, và đất nước nào cũng phải dựa vào pháp quyền làm nền tảng. Khái niệm trưởng lương thánh vương trong đạo Phật có hai nghĩa. Nghĩa đen là vị vua thống nhất giang sơn về một mối. Thứ hai đó, lấy pháp quyền làm nền tảng để cai trị đất nước. Bên cạnh đó, lấy pháp Phật làm nền tảng để giáo dục đạo đức cho quốc dân. Vị vua nào sử dụng được pháp quyền và chánh pháp được xem là vị vua lý tưởng, có khả năng làm cho thần dân trong nước được yên, đất nước được thái bình và mọi thành phần trong xã hội được công bằng dân chủ. Trong rất nhiều kinh Pali, Đức Phật nhấn mạnh đến mô hình chuyển lương thánh vương như vừa nêu. Rất tiếc là do vì chúng ta ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, các bài kinh dạy làm vua, các cái phương pháp quản trị quốc gia của một vị vua được Đức Phật giảng dạy thì đại đa số Phật tử không hề biết đến. Tương tự, những đề kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và nhiều phương diện khác hoàn toàn các Phật tử mù tịch. Vì người Trung Quốc rất cực đoan khi chủ trương ra một đạo Phật theo pháp môn. Mà đạo Phật theo pháp môn thì tổ sư là quan trọng, còn các vị tín đồ đó thì không đặt vấn đề. Thầy tổ sư của mình dạy cái gì thì hành trì như thế. Đức Phật dần dần trở thành mờ nhạt và bị quên lãng trong đạo Phật pháp môn dưới lăng kính của Trung Quốc. Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Luật tông, Pháp Hoa tông, Hoa Nghiêm tông, Tam Luận tông, vân vân, đều là những tông phái chủ trương theo khuynh hướng lấy tổ sư là quan trọng. Còn Đức Phật đó thì phần lớn người ta không biết đến. Do vậy mà những lời dạy sâu sắc của Đức Phật 26 thế kỷ trước gần như trở thành là quan phí đối với quần chúng Phật tử. Vào ngày rằm tháng giêng sắp tới, chúng tôi sẽ xuất bản quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu, tuyển chọn 10 bài kinh căn bản cho người tại gia. Sau đó vài tháng sau sẽ xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, tổng hợp 75 bài kinh Đức Phật dạy cho người tại gia. Và sang năm đó sẽ xuất bản tiếp tục quyển Kinh Phật cho người xuất gia, tập hợp những bài kinh Đức Phật dạy về tâm linh cao cấp cho người xuất gia. Và khi chúng ta đọc các bản kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật phân định rất rõ ràng chất lượng và chất lượng tâm linh mà giới tại gia của người xuất gia cần phải tu học, chứ không nên lẫn lộn lẫn nhau. Tất cả những điều đó cần đến một cái cơ chế tăng đoàn mạnh mà ngày nay được gọi là giáo hội. Và chúng ta cần có rất nhiều các vị tu sĩ Phật giáo là tăng tài, giỏi về Phật Pháp, đồng thời cũng giỏi về thế học, để có thể triển khai lời Phật dạy bằng ngôn ngữ đời thường, để quần chúng có thể thấy rất rõ là lời Phật dạy vẫn thiết thực hiện tại như là Đức Phật đã từng công bố. Tất cả đó nó đòi hỏi đến rắn có đầu, phải có một người lãnh đạo. Tổ chức nào cũng phải có cái lý tưởng, rồi nội quy, điều lệ, quy cách và cái chính sách ứng dụng Phật pháp làm sao cho ngày càng được phát triển. Nhân việc ôn lại hai câu thành ngữ liên hệ đến rắn mang tính quy luật, chúng tôi muốn nhắn gửi đến các quý Phật tử hãy đóng vai trò làm cha làm mẹ để nâng đỡ con em của mình, hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ và tạo ra cái đề nếp quy củ, gương mẫu đạo đức để cho tất cả con em chúng ta có được một cái phong cách sống rất bài bản, nhờ đó hạnh phúc và bình an. Kính chúc tất cả được an lành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích An Thanh, Đại Đức Thích An Tịch và toàn thể chư tăng chùa Kim Cang, kính thưa các quý Phật tử đồ hành hương của chùa Giác Ngộ. Chùa Kim Cang là một trong những ngôi cổ tự của tỉnh Long An và là nơi mà phong trào chấn hương Phật giáo của những thập niên đầu thế kỷ trước á. Theo đó các vị trụ trì làm đạo tại đây đó, có cái công đóng góp rất lớn. Nhân dịp và có mặt tại chùa Kim Cang, chúng tôi xin chia sẻ nội dung của hai câu tục ngữ liên hệ đến con rắn. Thứ nhất là câu
rắn rết bò vào, cốc nhái bò ra, tượng trưng cho tình trạng hoang du, hoang phế tại một không gian mà chưa có người đầu tư. Thì thường có hai cái phản ứng tâm lý diễn ra đối với một cái mảnh đất hoang vu như vừa nêu. Phản ứng một, có người sẽ thở dài, mọi thứ chưa đâu vào đâu, hoang phế thế này, làm sao tôi có thể làm được việc gì? Mang tâm trạng như thế đó, đương sự sẽ khó có cơ hội đóng góp được những việc đóng góp tại một mảnh đất mà sự nỗ lực đầu tư đó đòi hỏi nhiều hơn những chỗ đã được thành tựu rồi. Phản ứng thứ hai, cho rằng đó, vì nó là mình mảnh đất hoang vu, cho nên cái cơ hội đóng góp là thẳng cánh cò bay, muốn gieo hạt gì sẽ lên cây đó, do đó ta có thể dùng hết tâm huyết, công sức và năng lực của mình để làm những việc cần làm. Khổng Tử khi bỏ nghề làm quan về viết sách dạy học trò, có nhiều học trò lỗi lạc, trong số đó có một người là cháu và một người đó là học trò tâm đắc, được bổ đi làm quan ở những nơi rất hoang vu. Sau một năm làm quan trở về thăm, Khổng Tử hỏi: năm qua ông được gì? Người cháu trả lời: thưa ngài, con mắc ba việc. Thứ nhất là ở chỗ đó hoang vu quá, cho nên con phải cấm cụi mà làm, do vậy con mất thời gian chăm sóc người thân. Thứ hai, vì lo làm để đóng góp cho xã tắc, cho nên con mất thời gian để đi thăm bạn thân. Và thứ ba, vì lo chuyện quốc, cho nên con mất thời gian để lo cho bản thân mình. Đó là điều mà con cảm thấy rất nuối tiếc trong thời gian vừa qua. Quay lại hỏi người học trò, người học trò trả lời là: thưa thầy, trong một năm qua do hoàn cảnh hoang phế ở tại nơi con đến, con đã được ba việc. Thứ nhất là do vì chỗ đó chưa có người, cho nên con có cơ hội đóng góp. Thứ hai, việc đóng góp đó, đó như một cơ hội để làm giàu đẹp cái nhân cách của mình, cho nên con có thêm người thân mới, tình bạn mới và đồng nghiệp mới. Và thứ ba, những điều đó làm cho con cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Cũng là một nơi hoang vu giống như nhau, hai người có cùng chung một cái môi trường cộng nghiệp giống như nhau. Một người đó muốn dọn sẵn ổ đẻ, cho nên đó là cảm thấy cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng là một thách đố hết. Do vậy đánh mất rất nhiều cơ hội để thành tựu đắc các sự nghiệp trong cuộc đời. Còn người còn lại đó, thì cảm thấy rằng là đó là một cái cơ hội mà nếu mình là một chim đại bàng, nó sẽ dang rộng đôi cánh mà bay, bay rộng bốn phương trời mà không bị vướng kẹt gì hết. Đang khi rất nhiều con chim khác phải sống trong hoàn cảnh chim lồng, cá chậu, chưa kịp dang cánh là đã bị kẹt rồi, cho nên không thể làm việc lớn được. Do vậy ở những cái nơi mà nó chưa có gì hết, việc gieo các hạt giống đầu tiên bằng tâm huyết, bằng phương pháp và có sự đầu tư bài bản, chúng ta sẽ đóng góp được rất nhiều thứ. Những năm 2003-2005 thuyết giảng 3 tháng tại Úc Châu, những năm 2004-2006-2007-2008 thuyết giảng trung bình 2 tháng rưỡi tại Hoa Kỳ, và năm 2011 thuyết giảng tại 10 nước châu Âu. Đi đến chỗ nào chúng tôi cũng được mời hiến tặng chùa và đất để ở lại làm đạo tại các quốc gia vừa nêu. Vì yêu tổ quốc, chúng tôi quay trở về và gây dựng những cái đóng góp cho Phật giáo tại nước nhà. Cái khó khăn ở trong nước là bao giờ nó cũng nhiều hơn, và đóng góp như thế thì lại quý giá hơn. Còn ở những nước tiên tiến đó, thì mọi thứ đâu nó vào đấy rồi, có thêm mình chẳng khác nào như một hạt cát trong sa mạc, chẳng có quý giá gì. Còn ở những cái nơi như Việt Nam thì cái cơ hội phụng sự nó sẽ rất là lớn nếu chúng ta thật sự có tấm lòng và chịu cực, chịu khó, lăn xả, đóng góp thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc. Và thông qua cái câu thành ngữ vừa nêu, chúng tôi muốn gửi gắm đến các quý Phật tử, nhất là giới trẻ, đừng ngại khó, đừng sợ gian nan, đừng đầu hàng trước số phận, đừng chấp tay vẫy chào than vãn trước những thách đố. Tất cả những hoàn cảnh như vừa nêu, thậm chí là nghịch cảnh, sẽ giúp cho chúng ta nuôi được các nguyện hùng và làm cho chúng ta trở thành, trưởng thành trong năm tháng. Cho nên càng đặt mình trong những hoàn cảnh khó khăn và những cái điều kiện tiềm năng nhiều, chúng ta sẽ có cơ hội đóng góp Phật sự nhiều. Tu sĩ Phật giáo sau khi tốt nghiệp ở các trường Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, các tỉnh thành lớn, mà nếu trụ lại tại những nơi này thì không có cơ hội để đóng góp. Vì tại đây sao bắt đầu quá nhiều, mặt trời mặt trăng cũng vô số, ta có thêm như một có lửa đơm đớm vào ban đêm thì chẳng có ăn chung gì. Đang khi về lại quê, vùng sâu, vùng xa, cao nguyên, tây nguyên thì cái cơ hội đóng góp rất là lớn. Cho nên rất nhiều tăng ni trẻ ngày nay sau khi tốt nghiệp đã phát nguyện đi ra miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nơi có rất nhiều hàng ngàn ngôi chùa chưa có các nhà sư trụ trì. Việc làm đạo ở chỗ này thì khó khăn vì quần chúng phần lớn là nghèo, làm nghề nông. Nhưng nếu chúng ta mang chánh pháp đến cho họ đó thì nỗi khổ niềm đau của họ được kết thúc, và đó là phụng sự Phật pháp và phụng sự cuộc đời. Câu 2: như rắn trong lỗ bò ra là một câu thành ngữ chỉ cho tính logic của sự kiện. Nhưng nếu chúng ta đánh đồng với chân lý thì chúng ta rơi vào sự sai lầm lớn. Có nhiều chân lý hoàn toàn thoát ra khỏi tính logic của vấn đề. Dựa vào logic mà đánh giá sự vật sự việc là một chân lý, đôi lúc chúng ta ngộ nhận và truyền đạt thông tin gây hàm oan đến cho rất nhiều người vốn là thân bằng, quyến thuộc, bằng hữu và những người đã có công từng chia ngọt sẻ bùi hoặc là đồng hành với chúng ta trong các sự thành công và hạnh phúc. Câu chuyện hai anh em mồ côi cha từ nhỏ, người anh đi làm để nhà các vật dụng, cho nó có một chiếc búa rất quý giá. Cậu em trai ở nhà do vì mê chơi để cho kẻ trộm lẻn vào nhà ăn cắp mất đi. Về nhà người anh rất buồn và dặn: nếu không phải mày là kẻ ăn cắp thì ai vào đây nữa? Thì tính logic của sự kiện á, rất dễ cho chúng ta hoài nghi rằng đứa em ở nhà 24/24 giờ đồng hồ mất là nó. Là khi cái cơ hội trộm cắp từ những kẻ xấu là không thể loại trừ. Nhưng mà khi cái tâm hoài nghi đã có rồi đó thì chúng ta cứ nghĩ đến những người có mối quan hệ thân thuộc nhất, gần gũi nhất. Và đôi lúc á, có logic nhưng không có sự thật. Vài tháng sau, khi tình anh em đã bị cắt đứt, một người ở làng xóm cảm thấy sai rứt quá, mới về tạ tội trước người anh ở nhà kế cạnh rằng: em của anh không phải là người ăn trộm, tôi mới là kẻ ăn trộm đây. Vì trong thời gian qua mẹ tôi bệnh, đau yếu, tôi lại thất nghiệp, không có tiền, nên mới ăn cắp chiếc búa này và bán để mà mua thuốc cho mẹ. Nay tôi thấy anh em nhà anh á bị ly tán chỉ vì sự mất mát này, cho nên tôi xin lỗi và tạ tội. Cái câu chuyện có thật trong lịch sử tại Trung Quốc đó là một bài học cho chúng ta thấy có nhiều sự kiện có logic nhưng không có chân lý. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều các sự kiện có chân lý lại đặt trên nền tảng của logic, nhưng đừng vì thế đánh đồng logic là chân lý. Cái câu chuyện hàm oan thứ hai: chồng đi lính, vợ mang thai, mấy năm sau trở về nhà nhìn thấy đứa con, chàng trai rất mừng, nhưng khi đến gần nó lao quáng lên vì nó chưa từng biết mặt cha nó là ai. Và càng lại gần nó thì nó nói rằng là: cha ơi, hãy cứu con, ông này lạ lắm, xâm nhập vào nhà của mình đây. Người cha trong tình huống này lại càng hờn ghen và hận thù người vợ mình hơn, và nghĩ rằng là trong thời gian mình đi lính thì vợ mình ở nhà đã gian dâm với một người khác đang khi mình làm nghĩa vụ quân sự cho tổ quốc. Cái tình huống đó tạo cho ông một cái suy nghĩ rất logic nhưng không có sự thật. Mỗi ngày khi đi làm về, người mẹ phải tạo ra một cái bóng từ chính mình tương phản với một ống bóng đèn dầu lập lòa tạo trên cái màn ảnh của bức tường, và nói với đứa con trai của mình rằng cha con là cái bóng đó, để cho đứa con không có cảm giác bơ vơ cô đơn là thiếu sự chăm sóc của người cha. Chứ không ngờ đó, từ nhỏ nó quen với cái hình ảnh cái bóng là cha của mình, cho nên khi đối diện trước người cha thật á, thì cậu bé vẫn không tin rằng đó là cha của nó. Lỗi không phải nằm ở nó, lỗi không phải nằm ở người mẹ, lỗi không phải nằm ở người cha, mà lỗi là do hoàn cảnh chiến tranh tạo ra sự ly tán. Người mẹ vì thương con mà tạo ra một phương tiện, và do cái phương tiện đó không giải thích cho nên dẫn đến các ngộ nhận chỉ trong gang tấc thôi. Giải thích tường trình mọi thứ hết rồi mà người chồng vẫn không quan hỷ được, không hiểu được, không tháo bỏ được, cho nên cô ấy cảm thấy mình oan ức quá mà tự tử chết. Sau đó mới biết rằng cái hình bóng do vợ mình tạo ra đó để cho đứa con đỡ cô đơn thôi. Việc hối hận trong tình huống này đã trở thành là một việc quá lỡ làng rồi. Cho nên có rất nhiều người ta nói rất là đầu đuôi, hợp lý, giống như con rắn từ trong hang bò ra vậy. Thấy rõ một như thế không thể phủ định được. Dựa vào các dữ liệu như thế mà tin liền là chúng ta sẽ trở thành lo phóng thanh cho những nỗi hàm quan. Cho nên tránh tình trạng phán đoán như là một quan tòa. Chúng ta phải để cho vợ chồng mình, người thân của mình, bạn bè mình chia sẻ quan điểm của họ, đính chính những điều mà bị chúng ta hiểu sai. Rồi mọi việc đâu nó còn có đó. Còn dội giả, chụp mũ hoặc là suy luận theo logic, rồi làm cho cái người bị hàm quan nó chịu không nổi, chứng minh mình trong sạch đó, phải chọn lấy cái chết, thì chúng ta đã vô tình gieo ra một cái nghiệp sát và tạo ra cái sự ly tán chỉ vì có cái tâm tào tháo là hoài nghi quá lớn thôi. Đức Phật liệt hoài nghi vào một trong những nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau, và là con đẻ trực tiếp của vô minh. Cho nên là tu học Phật làm sao chuyển hóa được tâm hoài nghi, có được trí tuệ, có chánh tri kiến, có chánh tư duy, để chúng ta nhận định, đánh giá, phân tích vấn đề một cách có chiều sâu, đúng nhân quả, có bài bản và phù hợp với thế giới hiện thực đang là. Nếu thấy rằng việc rũ bỏ được hoài nghi, sống với một cái tâm trí tuệ là dễ thực hiện được, và thấy các nghịch cảnh là một cái cơ hội để chúng ta chứng tỏ cái khả năng và sự đóng góp của mình là có thể khả thi được, các quý Phật tử hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Kính chúc tất cả các quý Phật tử một năm Quý Tỵ 2013 an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ